Trên bầu trời, từng tia chớp lóe lên như ánh lửa rạch ngoằn ngoèo trên nền trời xám xịt. Không gian oi nồng bỗng nhiên thoảng hơi gió mát. Phút chốc, gió ù ù rồi mây đen ùn ùn đổ về giăng đầy trời. Trời tối sầm lại, cả cánh đồng làng Vĩnh đang vào mùa gặt, bắt đầu hô hoán nhau chạy mưa. Riêng chỉ có cô đang cố gắng miệt mài gặt nốt đám lúa còn lại. Thế vậy mấy bác hàng xóm quát: "Tâm ơi, mày không sợ chết à? Mày đứng đó mà gặt à? Kệ đi, chạy mưa đã, không xét đánh cho thì bỏ bố mày đấy." "Dạ, cháu gặt nốt đám lúa này đã, đằng nào cũng sắp xong rồi ạ." Cô vừa dứt lời, thằng Tí xắn ống quần thấp, ống quần cao, nhảy từ bờ mương bên kia sang gọi lớn: "Chị Tâm ơi, thầy bảo chị về ngay, thầy bảo đấy." "Ờ, chị biết rồi." Mặc dù thằng Tí gọi, nhưng cũng mấy phút sau cô mới chịu lên bờ. Cô hỏi thằng Tí: "Thầy gọi chị về có chuyện gì không? Thầy hay bệnh của Bu chuyển nặng à? Hay thầy đưa Bu lên huyện chữa chị rồi?" "Dạ không chị ơi, em thấy nhà mình có khách ấy. Ông thầy lang cũng vừa ở nhà mình về xong chị ạ." "Ừ, thế đợi chị chất lúa lên xe, rồi thồ về luôn, chưa đây mất trộm đấy." Bầu trời đầy mây càng lúc càng như già thấp xuống, phút chốc lóe lên tia chớp khiến bà con trên đoạn đường đồng không khỏi giật mình. Mưa bắt đầu rào 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 rào. Người cô thì nhỏ, kéo theo cái xe thồ đầy ắp lúa. Kể ra cô cũng khỏe đấy, thằng Tí thì ra sức đẩy ở phía sau. Men theo con đường đồng gập ghềnh, cuối cùng hai chị em về tới sân nhà. Nhà cô là nhà gian nhỏ lụp sụp nằm sâu bên trong con ngõ hẹp. Nhà cô nghèo lắm, bố cô bị bệnh mấy năm nay nên kinh tế chủ yếu phụ thuộc hết vào thầy cô. Nhà cô có ba chị em, cô là lớn. Đứa em gái thứ hai nhà cô mới tròn 15 tuổi nhưng đi lấy chồng thôn bên từ tháng chạp năm ngoái. Không phải là cô không có người hỏi, mà chẳng qua cô thương thầy Bu nên cứ chần chừ mãi. Có gái trong làng 18 tuổi chưa lấy chồng như cô gọi là gái già rồi đấy. Cô cởi chiếc nón mê rồi chạy ra giếng múc nước rửa chân tay mặt mũi. Vừa thấy cô, thầy vội vàng sai thằng Tí đi lấy cho chị bộ quần áo mới. Lúc cô bước chân vào trong nhà, thấy ba người phụ nữ mặc bộ gấm hoa nhìn đẹp lắm. Hai người kia cô không biết ai, nhưng người phụ nữ ngồi gần thầy cô biết bà. Bà ấy chính là bà giáo mai mối nổi tiếng ở khu vực này. Bởi vì theo lễ giáo, nam nữ thụ thụ bất thân, nên do đó việc tin đi tin lại bắt buộc phải thông qua bà ấy. Trong huyện này cũng không thiếu gì bà mối, nhưng sở dĩ bà ấy nổi tiếng vì chuyên đi mai mối cho con nhà giàu. Đang ngờ ngợ suy nghĩ thì thầy cô lên tiếng: "Tâm à, vào đây con." Cô giật mình cúi xuống chào hỏi mọi người, rồi kéo chiếc ghế gỗ đã cũ kỹ ngồi xuống bên thầy mình. Bà mối lên tiếng hỏi một trong hai người phụ nữ: "Bẩm bà thấy cô gái này sao ạ? Chứ tôi nhìn ưng lắm. Con bé xinh nhất thôn này, nước da trắng, dáng người cao ráo, nhìn cái tướng kia dễ đẻ đấy ạ." Bà nhìn cô hỏi nhỏ lại bà mối: "Thế đã xem kỹ tuổi chưa đấy?" "Dạ kỹ lắm rồi, bà cứ yên tâm." "Thôi được rồi, tôi thì cũng ưng rồi. Bà nói nốt với gia đình họ, thách cưới cái gì cũng không phải vấn đề." "Vâng, tôi biết mà, bà cứ yên tâm ạ." Nói rồi hai bà gật đầu nhìn nhau đứng dậy về trước. Trong nhà lúc này chỉ còn bà giáo với thầy con nhà cô. Bà giáo dõng dạc lên tiếng: "Người vừa nãy ấy là bà ba với vú nhà họ Đặng bên làng chuộn tới coi mắt con bé Tâm nhà mình đấy. Bà ba nói chỉ cần con bé Tâm chịu gả vào nhà họ Đặng, chuyện gì bà ba cũng đáp ứng." Cô nghe xong giật thót cả người. Cô vội đưa mắt nhìn thầy. Ánh mắt ông đỏ hoe chất chứa nỗi khổ tâm khi nhìn cô. Cô nghẹn ngào hỏi: "Thầy ơi, không phải thầy định gả con đi đấy chứ?" "Tâm à, thầy suy nghĩ kỹ rồi con. Dù sao con cũng lớn tuổi, mà nhà họ Đặng gia thế tốt con ạ. Cả đời người dân thường như mình chả mơ với tới được. Huống chi nay người ta mở lời, con chịu khó chút, vừa có tiền chữa bệnh cho Bu con, lại có thể lo cho tương lai thằng Tí. Dù sau này cậu ấy có lấy thêm mấy vợ, nhưng con vẫn có kẻ hầu người hạ đàng hoàng, gia đình mình được thơm lây. Con à, tìm đâu ra cơ hội tốt nữa hả con?" Bà giáo nghe ông nói vậy, bà nói thêm vài câu: "Thầy mày nói đúng đấy Tâm mà. Chứ bác thấy mẹ mày bệnh nặng lâu rồi mà không có tiền chữa trị thì không ổn đâu con. Mày lấy cậu hai nhà họ Đặng đi, bác đảm bảo mày nghe đến gia thế họ là mày choáng ngợp luôn. Nhiều nhà ước còn không được đấy, người ta chọn mày chẳng qua là hợp tuổi với con nhà người ta thôi Tâm ạ. Hơn nữa bác thấy nhà mày khổ quá nên mới ngó tới, Chứ giờ bác chỉ cần ới một tiếng, cả cái lũ con gái trong làng này, trong cái thôn này tình nguyện hết đấy. Bà vừa dứt lời, tiếng bu cô ho khủ khụ trong buồng vọng ra. Nói rồi bà giáo đặt xuống bàn cho thầy cô một ít tiền. Đây, số tiền này tôi cho nhóm vay tạm để đưa bà lên huyện chữa trị đi chứ. Mai sau con bé Tâm không đồng ý gả đi cũng được, khi đấy trả tiền tôi sau. Khổ thân bà ấy, cứ thế này, chả biết mạng sống kéo dài được bao lâu. Xót lắm. Bà giáo đứng dậy ra về. Trước khi về bà lại nói thêm. Mày cứ suy nghĩ cho kỹ Tâm ạ. Nhưng mà chậm nhất tối mai trả lời bác nhá, để bác trả lời với nhà bên người ta. Mà bác nói thật, gái 18 rồi, không làm cao được đâu. Con gái nhà cành vàng lá ngọc đã đành, huống hồ nhà mày có cái cảnh gì đâu. Cô nhìn thầy mình sau khi nghe ông phân tích một hồi. Phận làm con, lẽ đời làm gì có cái thói cãi lời thầy đâu. Cô buồn buồn gật đầu, vô thức nước mắt cứ thế ứa ra. Mãi lúc sau, cô mới bình tĩnh nghẹn ngào đáp thầy. Dạ, con biết rồi ạ. Thầy ơi, con đi vớt bèo cho lợn đấy thầy. Thôi con đi nấu cơm đi. Nấu cơm ăn xong, thầy đưa bu con lên viện huyện xem thế nào.
Dạ vâng ạ.
Thầy con ngoan ngoãn nghe lời, ông mừng chứ, nhưng cũng thương con nhiều chứ. Nhà có 3 đứa con, nhưng cô là đứa nhanh nhẹn, hiểu chuyện, hiếu thảo nhất. Chính vì vậy cô luôn là người chịu thiệt thòi và vất vả hơn. Cả một vụ mùa, một mình cô cáng đáng. Đã thế lúc rảnh đi làm thuê làm mướn cho nhà người ta mà không một lời ca thán. Cũng may trời thương cho cô được cái sức khỏe mới ban cho cô nhan sắc hơn người. Có gái nhà giàu, chát cả tạ phấn trên mặt cũng chả sánh bằng nước da của cô. Thầy đưa bu lên viện huyện rồi, nên đêm đó chỉ có mình cô với thằng Tí ở nhà. Đêm khuya thành vắng, càng nghĩ cô càng tủi thân chứ. Thỉnh thoảng sụt sịt chớp mắt chẳng được. Từ canh năm nghe tiếng gà gáy, cô bật dậy quét dọn sân sướng rồi thái rau lợn, nấu cơm mang lên viện huyện cho thầy bu. Lúc nhóm lửa nấu cơm, cô nghĩ đến chuyện bà giáo nói. Thực ra cô nghe nhiều đến nhà họ Đặng bên làng Chuộn rồi. Làng Chuộn là cái làng lớn lắm, không rõ bao nhiêu hộ dân nhưng mà nổi tiếng là có dinh thự nhà Đặng gia. Nghe đồn nhà Đặng gia giàu nức tiếng, không áng chừng được cụ thể ông có bao nhiêu tiền vàng. Họ chỉ nói tai nhau rằng nhà đó tiền vàng chất đống, của cải ăn 8 đời không hết. Mà người dân trong làng Chuộn đều là làm thuê làm mướn cho nhà ông. Ông năm nay ngoài 50 tuổi rồi, nhưng ông có tận 3 hay 4 bà vợ gì đấy. Hình như cô có nghe nói các cậu trong nhà lấy vợ hết rồi, duy chỉ mình cậu hai là chưa. Nói đúng hơn, cậu hai trải qua 12 lần cưới hỏi. Nghĩ tới đây cô bất giác rùng cả mình. Chả nhẽ cô là cô dâu thứ 13 của cậu á. Cả nghĩ càng thấy rối hết cả não. Chắc chắn không phải vậy đâu nhở. Làm gì mà một người cưới hẳn 13 lần. Nếu có thực, chắc người đó có vấn đề thì mới không ở được với 12 cô dâu kia. Hơn nữa, tất cả là lời đồn của mọi người truyền tai nhau. Thực ra bọn họ đồn nhiều với nhan sắc của cậu hai. Có người nói cậu đẹp trai anh khí hơn người. Có người nói cậu bị điên. Suy nghĩ một hồi, cô tự an ủi mình, tự động viên mình. Cô tự nhủ, dù cậu thế nào thì lấy cậu rồi, cô chẳng cần hàng ngày chạy vạy đi từng bát cơm bữa ăn. Được ngồi mát, ăn bát vàng, có thể trả hiếu được thầy bu. Như vậy cũng sướng mà nhở. Bu được khỏi bệnh chẳng phải ước mơ của cô bấy lâu à. Nhưng sao đã cố nghĩ vậy mà cô cứ cay cay thế này. Rồi giọt nước mắt cũng vô thức tuôn rơi. Từ ngoài cổng, cái tình lưỡng thững đi vào. Tình là em gái thứ hai nhà cô. Cô hỏi nó về chơi à, mà nó xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Cô thương nó lắm. Ngày xưa nó lấy chồng đã can ngăn cô đừng lấy nó, mà khổ nỗi nó không nghe lời nên chả biết làm sao. Tình, ngửa mặt lên chị xem nào, sao bọt mũi bầm tím thế kia. Bất ngờ nó ôm chầm lấy cô khóc, khóc lóc giấm dứt mãi mới nói nên lời. Chị ơi em sai rồi, lẽ ra em không nên lấy thằng đó, nó đánh em hoài ấy. Nó còn đang kêu nó rước vợ nhỏ về nữa chị ơi. Mấy ngày nay nó không cho em ăn cơm, nó bắt em ăn sắn dây ngán đến tận cổ họng chị ạ. Cô khẽ thở dài vỗ về nó. Nó lỡ dại rồi thì biết trách ai bây giờ, chẳng nhẽ đi trách phận đời bạc bẽo với gia đình cô. Liên tiếp những chuyện xảy ra khiến cô dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng cảm thấy mệt. Cô an ủi nó vài câu rồi hì hụi lấy cho nó nắm cơm cùng ít muối vừng. Lẽ ra đây là phần ăn sáng của cô đấy. Nhìn nó nhai nhai ngon lành mà khóe mắt cô cay cay. Biết bao giờ cô mới chấm dứt cảnh nghèo khổ này nhở. Chính vì vậy quyết định gả vào Đặng gia càng mãnh liệt hơn. Cô biết đó là ván bài đánh cược, nhưng ít ra đó là hy vọng duy nhất để người thân của cô bớt khổ. Chiều đó cô vừa rửa chuồng lợn xong, bà giáo xuất hiện. Vừa nhìn thấy cô, giọng bà ngọt như miến lùi.
Sao rồi Tâm ơi, cháu Hoa suy nghĩ xong chửa?
Cô nhìn bà, cậu ngừng hỏi.
Dạ, có phải cháu lấy cậu hai, mẹ cháu có tiền chữa bệnh, nhà cháu cũng có khoản để lo tương lai thằng Tí đúng không ạ?
Ô hay, thật chứ, cháu yên tâm đi, nhà bên đấy người ta đàng hoàng lắm, nhà người ta giàu như thế, lừa mày làm gì hả Tâm?
Dạ, cháu muốn có khoản tiền lo cho mẹ cháu chữa bệnh trước, chiều nay cháu lên thăm mẹ cháu, tình hình là phải cần khoản tiền lớn ấy ạ.
Thôi được rồi, bác ứng trước cho mày, mấy ngày nữa lấy được tiền lễ cưới ấy, thì trả lại cho bác nhá. Thế là quyết lấy đúng không?
Dạ vâng ạ.
Khỏi nói bà giáo nghe xong vui mừng thế nào. Chắc có lẽ sau vụ này bà được khoản tiền kha khá. Bà vui vẻ đưa trước cho cô thêm ít tiền. Sau khi bà đi khỏi, cô nhìn những đồng tiền trên tay mình rồi thở dài ngồi phệt xuống hiên nhà. Hóa ra lấy chồng đơn giản thế. Có điều cũng không thể nào hiểu được. Nhà Đặng gia giàu có như vậy, kiếm đâu chẳng được vợ. Cần gì phải tìm đến một cô gái nghèo rớt mùng tơi như cô. Chẳng phải trước giờ người giàu lấy vợ cũng tuyển chọn lắm à? Thực sự không thể hiểu được. Cái tình từ trong nhà đi ra, chắc hẳn nghe loáng thoáng câu chuyện, nó mới hỏi.
Chị định lấy chồng à?
Ừ.
Chị suy nghĩ kỹ chưa? Một đời dài lắm đấy, đừng có vội vàng, không như em thì khổ.
Chị nghĩ kỹ rồi, miễn giờ có tiền cho bu chữa bệnh, lo được cho các em là được rồi.
Cái tình nó sụt sịt nhìn cô.
Chị này.
À, em định tính gì à? Có về lại nhà bên đó không?
Có, em về về chứ.
Em về bên đó, phiền chị chăm sóc bu giúp em nhé.
Ừ, em về cẩn thận. Nếu thằng đó quá đáng quá thì về bên này. Em phải nhớ, em có gia đình mình đằng sau em nữa.
Dạ, vâng ạ.
Trước hôm cô đi lấy chồng, bu cô vẫn ở trên viện không về được. Nhìn bà khóc lóc trách bản thân vô dụng, nước mắt cô lưng tròng.
Bu, bu đừng trách bản thân mình nữa. Bu phải sớm khỏe lại thì con mới an lòng chứ.
Con ơi, mấy năm qua bu làm khổ cha con nhiều rồi. Sao ông trời không cho bu chết sớm đi chứ?
Bu, bu đừng nói thế. Nói vậy con buồn lòng đấy.
Tâm ơi, cuộc đời này thầy bu nợ nhất là con. Con hy sinh quá nhiều vì thầy bu rồi, vì gia đình này rồi.
Bu, con không thấy khổ đâu bu à. Bu phải giữ sức khỏe. Từ giờ con không thường xuyên chăm sóc bu được nữa, cũng không đỡ đần được thầy. Trước giờ con là đứa ít khi thổ lộ tình cảm, nhưng được làm con thầy bu con hạnh phúc lắm ạ. Bu xem này, bây giờ con được lấy chồng giàu, con mãn nguyện rồi, cho nên bu đừng suy nghĩ gì cả.
Nghe cô an ủi, bà khẽ gật đầu. Bà siết chặt tay cô dặn vài điều.
Bu biết làm dâu nhà giàu chưa bao giờ đơn giản đâu. Từ ngày mai con là con dâu nhà người ta.
Con nhớ hạnh phúc đấy. Con hạnh phúc thầy bu mới hạnh phúc được.
Nghe bà nói, nước mắt cô thi nhau chảy hoài. Đêm đó cô có ngủ nổi đâu. Cô chồm dậy châm đèn ngắm bộ đồ cưới mà bên nhà trai mang tới. Bộ váy cưới đẹp thật, cứ như sinh ra để dành cho cô, mà cô thì không thể nào vui lên được. Cả đời cô sau này gói gọn trong chiếc váy này.
Rạng sáng, thầy cô bắt cái dạp nho nhỏ làm vài mâm cơm tiếp đãi họ hàng, để cho cô không được như người ta thì cũng được một phần. 10 giờ đoàn nhà xe nhà trai có mặt để làm lễ rước dâu. Người nào người nấy áo hoa, khăn xếp, có cả đồ tây nong oách lắm. Cau trầu, bánh trái, gạo heo, đồ trang sức, tiền mặt đủ hết, nhưng không thấy chú rể đâu cả. Có vài người bàn tán không thấy chú rể đâu. Cô tủi thân lắm, cảm giác có cái gai nhọn chắn ngang họng cô luôn. Cái tình thấy vậy, nó chạy qua nủi chị vài câu. Mặc dù biết trước kết quả của cuộc hôn nhân này rồi, nhưng mắt cô rơm rớm. Dẫu sao lấy chồng là việc quan trọng nhất của đời người con gái. Trong khi đó đám cưới mà không có chú rể, chuyện để lộ ra ngoài có khác gì bôi cho chát chấu vào mặt thầy bu cô đâu. Thế nhưng đến nước này cô đâu còn lựa chọn. Tạm biệt dặn dò hai đứa em mình vài câu, cô bước lên xe hoa về nhà chồng với những lo âu dồn dập. Nhưng mấy đêm nay không ngủ, thỉnh thoảng cô ngáp ngắn ngáp dài. Đường về nhà chồng khá xa, cuối cùng cô thiêm thiếp ngủ từ bao giờ. Để khi gần tới nơi, may quay lái xe tốt bụng gọi cô dậy.
Mợ ơi mợ, gần đến rồi mợ ơi, mợ dậy đi.
Anh tài xế gọi mấy câu, cô mới giật mình bừng tỉnh.
Dạ, anh bảo gì ạ?
Dạ, sắp về dinh thự rồi, mợ dậy đi.
Vậy ư, cảm ơn anh.
Mợ đừng gọi tôi bằng anh, ông bà biết được quật tôi què chân đấy.
Cô khẽ gật đầu. Khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, trái với suy nghĩ của cô cứ tưởng nhà giàu lấy vợ, pháo đỏ hoành tráng lắm. Đằng này cô không thấy không khí huyên náo hay động tĩnh gì. Bà giáo kêu cô xuống xe, cô mới dám bước xuống. Lúc này cô thấy hết cơ ngơi nhà họ Đặng. Nó còn giàu hơn nhiều lần trong trí tưởng tượng của cô. Bức tường nghiêm trang kiên cố, ngôi nhà rộng lớn nguy nga như cung điện, mái đỏ rực rỡ lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Trước cổng nhà treo đèn lồng đỏ, chữ Hỷ đỏ dán hai bên. Cả đời cô lẽ chưa thể nào tưởng tượng ra nổi trên đời tồn tại ngôi nhà rộng lớn đẹp đẽ thế này. Bảo sao người ta đồn đại của cải nhà họ ăn tám đời không hết, ví như ngôi nhà như một dinh thự vậy. Khi bước đến cổng, bà giáo kêu cô bước qua một bếp lò than đốt hồng. Nghe bà giải thích, lò than hồng đốt hết những tà ma ám ảnh cô dâu và đốt vía của tất cả những kẻ độc mồm độc miệng. Khi bước vào chính điện ngôi nhà, cô không thấy chú rể của mình đâu. Thay vào đó, cô thấy bà lão tóc trắng ngồi chính giữa. Hai hàng ghế đầu là người đàn ông và người phụ nữ khuôn mặt nghiêm túc khi thấy cô. Có rất nhiều người khác. Lúc đó bối rối quá, cô không dám để ý kỹ. Cô cúi đầu chào mọi người, nhưng cũng không biết vai vế thế nào mà chào. Đúng lúc đó, có người phụ nữ đứng dậy lên tiếng. Cô nhận ra bà ấy. Bà ấy chính là người cô gặp ở nhà mình hôm trước. Bà ấy giới thiệu người phụ nữ ngồi chính giữa cô, cô phải gọi là bà nội, rồi tới thầy Bu lớn, Bu hai, và bà là Bu ba. Chưa kể mợ cả, mợ ba, mợ tư, rồi chồng của các mợ. Bấy nhiêu thôi khi cô chóng mặt rồi. Nói rồi bà nội lên tiếng. Cháu lại đây. Dạ vâng ạ. Bà rút trong túi đưa cho cô cái phong bao lì xì màu đỏ cùng lời chúc tốt đẹp. Rồi sau đó, lần lượt những người trong căn phòng tặng lì xì cho cô. Đến chiếc phong bao lì xì cuối cùng là của bà ba. Bất ngờ một bóng người chạy ra, giật lấy chiếc phong bao trên tay cô vẻ thích thú lắm. Sắc mặt bà cả bỗng thay đổi. Cô thấy hình như bà ấy cực kỳ khó chịu. Bà ấy quát. Thắm, trả phong bao lì xì lại cho em. Bà nội thấy vậy cũng không vui vẻ gì. Bà kêu bà ba đưa cô về gian riêng. Nghi thức bái gia tiên tới giờ hoàng đạo ngày mai. Cô được bà ba dẫn tới một gian khá rộng lớn. Bà ba dặn. Từ nay đây chính là buồng của con. Vì ngày mai mới bái gia tiên, nên con cũng chưa chính thức làm dâu nhà này. Dù gì con cũng phải giữ phép tắc nhá. Con cần gì cứ lên tiếng. Lát ta bảo con mận qua phục vụ con. Sau này con chính thức làm dâu nhà này, học các lễ nghi, các phép tắc cơ bản đấy. Dạ vâng ạ. Nói rồi bà bước đi. Lúc cô bước vào gian buồng, cô không quên ánh mắt, lời nói nhỏ của bà ba. Bà ba nói chúc cô may mắn. Vậy là ý gì nhở? Cánh cửa buồng đóng lại. Mợ cả đứng từ xa bữu môi nhìn vào. Con Thảo là người hầu cho mợ liền nói. Bà mợ ơi, công nhận mợ hai xinh nhở? Hai má trắng hồng, tròn trịa phúc hậu. Hơn hẳn các cô gái trước kia mợ ạ. Con ước được cái nước da kia. Cả đời con không lo ế chồng. Nghe con Thảo khen cô, mợ điên quá, mợ lườm nguýt. Mợ nói, gớm, nhìn cái mặt lẳng lơ phát ớn, y hệt con đào lầu xanh. Cái mặt nó chắc cả tạ phấn mới trắng vậy. Bình thường mà được cái nước da đó, mợ đi đầu xuống đất. Rồi mợ phạt con Thảo phải đi gánh nước rửa chuồng lợn. Con Thảo nghe xong mới chợt bừng tỉnh. Trước giờ mợ cả thích ai xinh hơn mình đâu. Nó van lại rối rít. Nó tăng bốc vẻ đẹp của mợ lên 9 tầng mây. Rồi nó lảng sang chuyện khác để mợ nguôi giận. Mà mợ ơi, mợ nghĩ lần này cậu lấy vợ thành công không mợ? Dạ ôi, nó còn dựa vào cái bản lĩnh, cái tâm, hiểu chưa? Mà con thấy lâu nay vẫn thắc mắc nhá. Rõ ràng các cậu lấy vợ có thế đâu, mà sao cậu hai lấy vợ khó khăn thế hả mợ? Mày đi mà hỏi lão phu nhân ấy. Cháu trai cưng của bà nên cách tuyển vợ cho cháu cũng khác người. Cứ đà này kiểu gì cũng hết đời, không lấy được vợ cũng nên ấy. Nói rồi mợ đắc ý ngấm ngoài bước đi. Mợ bước đi một đoạn thì thấy mợ ba cũng tới. Mợ cả với mợ ba trước giờ không ưa gì nhau. Mợ cả luôn muốn mình là nhất nên vẫn tị bà nội cưng mợ ba hơn, vì mợ ba có ông nội làm cán bộ cấp cao. Mợ cả định lơ mợ ba, nhưng mà mợ ba lên tiếng trước. Chị dâu à, chị rảnh không? Ơi, tím gọi tôi à? Ở đây của em với chị, em không gọi chị thì gọi ai? Ờ phải đấy, tím gọi tôi có chuyện gì không? Chị em trong nhà xa xa cách thế chị. Chẳng qua bu em vừa gửi cho em mấy miếng vải lụa để may đồ. Bu em mua ở trên tỉnh. Chị vào buồng xem thích miếng vải nào thì em tặng chị một miếng. Nhiều quá, em may đồ cũng không có hết ạ. Mợ cả nhìn mợ ba trong ánh mắt đầy sự nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo mợ ba. Mặc kệ chứ, mợ đâu có ngu. Của dâng tận miệng không biết đường mà đớp, hóa ra con đần. Chị nghĩ sao nếu cô dâu tối nay chính thức làm vợ anh hai? Thím nghĩ nó có cửa à? Dạ vâng. Thím yên tâm, nó rồi cũng chạy mất dép như những đứa trước thôi. Em nhìn con này rồi, Theo em quan sát nó không đơn giản đâu chị. Nó mà lấy được anh hai á, mà bà nội coi trọng anh hai như thế, chắc chắn bà coi trọng nó.
Ui dào ôi, thím cứ nghĩ xa như vậy làm cái gì? Thím biết chú hai nhà mình lạnh như băng, có lấy vợ cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ.
Em cảm giác không yên tâm đâu chị ạ. À,
thì cứ cho là vậy đã. Nhưng mà tính toán trước chỉ tổ đau đầu, đến đâu mình tính đến đó mà.
Dạ, thế từ giờ mình làm đồng minh vui vẻ đi chị. Thực lòng em cũng không muốn chị em mình xa cách.
Mợ cả nghe xong cũng không thèm suy nghĩ mà gật đầu. Kể ra chơi với mợ ba có lợi mà, nhà mợ giàu có như vậy. Hai mợ nhìn nhau cười đắc ý.
Đến bữa tối đó, cô được mời gian cùng với mọi người như thường. Cô đưa mắt nhìn bàn một lượt, chu choa toàn là món ăn cô chưa bao giờ nhìn thấy luôn. Mọi người kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình như một thói quen. Cô có chút bối rối thì mợ Tư nói,
chị ngồi cạnh em đi.
Sau đó hai người gia nô bước đến, người chia đũa chia bát, người xới cơm. Lúc sau cô thấy chị chồng cô xuất hiện, trông chị ấy không ổn cho lắm, mặt mũi thâm sì sưng húp, nhìn như kiểu vừa bị đánh. Chị nhìn cô một cái rồi cúi đầu ăn cơm xong cũng không ngẩng đầu lên nữa. Cả bữa cơm tự nhiên không ai nói bất cứ câu chuyện gì. Cô khẽ thở dài, đến giờ phút này cô chưa biết chồng mình là ai đây. Ăn cơm xong thì bà nội cũng kêu cô về phòng. Con bé Mận là người được chỉ định theo cô sau này. Được cái con bé hiền lành dễ thương và cùng độ tuổi cô nên dễ nói chuyện. Cô lên tiếng hỏi con bé,
Mận này, em ở đợi lây lâu chưa?
Dạ, em ở từ năm 13 tuổi mợ ạ.
Em biết gì về chị Thám không? Chị bị vậy lâu chưa?
Con bé Mận ngó nghiêng một lượt rồi mới dám kể.
Con nghe cô Thám nói hồi nhỏ bị ốm sốt lên cơn co giật làm ảnh hưởng tới não. Từ đó trí não như trẻ lên 6 thôi, cứ đi đi khủng khủng như vậy mợ. Cô là con của bà cả sinh ra, nhưng bà đối xử với cô bạc bẽo lắm mợ ạ. Cô còn bị roi suốt ý.
Cô nghe vậy khẽ thở dài, có chút thương xót cho người chị này. Đến ngay cả bà sinh ra chị mà còn không yêu thương chị thì bất hạnh bằng nào đây. Cô vừa muốn hỏi con bé Mận một chút về cậu hai nữa thì Vũ Bảy đi ra gọi lớn.
Mợ hai, mợ vào phòng nghỉ ngơi đi, có con bé Mận ra giếng múc nước chuẩn bị ngâm chân cho lão phu nhân.
Dạ vâng Vú.
Con bé nhanh chân rời khỏi. Cô nhìn ánh mắt bà Vú có gì đó giận dữ khi thấy con bé Mận đứng nói chuyện với mình. Cả cái nhà này đúng là lạ ghê. Nửa đêm đang ngủ, cô ngửi mùi hương xộc thẳng vào hai hốc mũi. Cô khẽ động đậy, phát hiện mình nằm trên nền đất lạnh lẽo. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống qua khe cửa, cô thấy cái bóng đổ dài đang ngồi xổm quay lưng trước mặt mình. Dù run sợ nhưng cô cố gắng nhớn dài cổ ra nhìn cho rõ. Người đó bày ra nhiều cơm trắng, mỗi bát cơm có vài quả trứng và cắm cả ba nén nhang nữa. Bao năm chăn trâu chăn bò ở nghĩa địa nên ít nhiều cũng rèn luyện cho cô chút bản lĩnh. Cô khẽ ho một tiếng rồi hỏi,
cô gì ơi, cô đang cúng cơm cho ai đấy ạ?
Người đó nhất quyết không chịu lên tiếng. Bỗng dưng cánh cửa phòng mở toang, cô thấy chị chồng mình mở miệng cười vỗ tay hoan hô,
vui quá vui quá, thơm quá thơm quá.
Người kia nhìn chị ấy dường như không thèm để ý tới chị, chỉ chú tâm vào công việc của mình, đó là châm nến trắng. 13 ngọn nến phát sáng, cô khẽ rùng mình khi thấy 12 bài vị đều có tên. Đột nhiên cô nhớ đến lời đồn 12 nàng dâu trước của nhà họ Đặng. Bài vị thứ 13 chưa để tên ai, liệu có phải tiếp theo là cô không nhở? Đột nhiên người chị chồng của cô vẫy tay cười, đẹp quá đẹp quá. Rồi chị ta đếm từng bài vị một, đếm từ số 1 tới 12 rồi quay qua nhìn cô. Tự nhiên khi đó, nhìn ánh mắt của người chị chồng có cảm giác khác thường, giống như kiểu chị ấy muốn nhắn nhủ điều gì đó với cô. Bỗng nhiên người phụ nữ kia quay lại, khuôn mặt xa lạ cô chưa nhìn thấy. Khi bà ấy cất giọng ồm ồm như tiếng đàn ông,
mợ có thắc mắc về 13 bài vị này không?
Có ạ.
Là 12 nàng dâu trước của cậu, mợ là cô dâu thứ 13.
12 nàng dâu trước tức là 12 người đó đã chết hả?
Nghĩ đến đây cô lạnh hết sống lưng. Người phụ nữ kia nói tiếp,
tôi cho mợ một cơ hội, mợ có muốn tiếp tục làm người Đặng gia không? Nếu muốn tiếp tục, mợ phải xác định mình là người phụ nữ xấu số thứ 13, đổi lại cả gia đình mợ được ấm no. Còn nếu không, mợ có 5 phút để đứng dậy rời đi. Từ nay mợ không còn liên quan gì đến Đặng gia. Tất nhiên cái nghèo sẽ bám theo mợ cả đời.
Người phụ nữ nói xong câu đó, bất ngờ chị chồng cô vỗ tay nói,
bước vào nhà Đặng gia, chết là ma Đặng gia.
Người phụ nữ lườm chị chồng cô một cái, Lúc đó chống ngực cô đập nhanh tới nỗi tưởng chừng bắn ra khỏi lồng ngực. Ngày đồng ý đi lấy chồng, cô xác định đổi cuộc đời này lấy sự ấm no cho gia đình chồng. Nếu như cô chết mà gia đình được ấm no, cô cam lòng. Có điều trước khi chết cô muốn hỏi một câu. Tôi đồng ý lại đây vì lấy chồng và theo chồng. Nhưng trước khi tôi chết, tôi hỏi hiện tại chồng tôi đang ở đâu? Hay cũng chết rồi? Và Đặng Gia lấy tôi để gả cho người chết à? Cô nói xong câu đó, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của người phụ nữ kia. Sau đó cô từ từ thiêm thiếp không nhớ gì cả. Để khi cô tỉnh dậy là chuyện của ngày hôm sau. Ánh nắng mặt trời nhảy nhót trên những lá cây, tiếng chim kêu hót líu lo vui nhộn. Cô thì chưa biết là mình đang ở đâu. Cô đã thấy người đàn ông mặc bộ đồ tây đứng trước mặt cô. Cô tự hỏi liệu có phải cậu hai không? Nếu cậu hai thì đúng là cậu đẹp thật. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, trán rộng thông minh, anh khí. Mũi cao thẳng tắp, dáng người cậu cao lớn. Bé giờ cô chưa gặp ai đẹp như cậu. Thế nhưng cậu kiêu lắm, gương mặt chẳng giống với bộ dạng của người đàn ông muốn lấy vợ. Cái thái độ của cậu cứ như kiểu bị người ta ép cưới. Cậu hai trước giờ nổi tiếng lạnh lùng nhất nhà. Mấy ngày nay cậu bận rộn đi lấy vải dưới làng Vạn Phúc cách đây 60 cây số lận. Đã mệt mỏi thì chớ. Trước khi bước chân vào đến gian phòng, thấy đứa dở hơi nào ngang nhiên nằm trên giường cậu thế kia. Mà trong giây lát, cậu bị ngẩn người với cái đẹp dễ thương của cô. Cậu vốn kiêu căng, cậu không thích ai, cậu chẳng thèm dùng nửa con mắt để liếc nhìn. Thế mà thích quá nào, cậu đứng đây nửa giờ đồng hồ mới chết chứ. Mà khi nhìn thấy cậu, chống ngực cô cứ đập rộn ràng. Mấy mấy phút sau cô mới nói nên lời. Cậu là... Cô hỏi nhưng cậu chẳng trả lời. Cậu khó chịu hỏi lại. Ai cho phép cô nằm trên giường tôi thế hả? Em không biết sao mình nằm ở đây nữa cậu ạ. Cậu không cút xuống đi. Cậu quát làm cô giật thót cả người. Nhưng cậu cục xúc vừa vừa thôi chứ. Có gì từ từ bảo nhau không được à? Cần gì quát lớn như vậy? Cậu đuổi cô thì cô cũng xuống. Cơ mà xuống đến đất thì chưa đứng vững cô đã nói nhỏ. Cậu ơi, em bảo thật cậu nhé. Cậu quát lớn như vậy mất sức đấy. Cậu nhíu mày nhìn cô. Đúng lúc đó Vũ Bảy đi tới nói. Cậu hai, cậu về rồi à? Vũ Bảy à, vừa đến đúng lúc đấy. Vũ nói cho tôi biết đi, cô ta là đứa mắc dịch nào, sao lại ngang nhiên nằm trên giường tôi? Cậu vừa dứt lời thì cô mới nói. Cậu ơi cậu, em không có bị mắc dịch gì đâu, em khỏe mạnh lắm. Cậu nói thế lại mang tiếng cho em. Vũ Bảy khó chịu lườm cô, mà cô chưa nhận ra mình sai ở đâu. Mợ hai, không được che ngang lời như vậy, vô phép tắc. Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên. Mợ hai? À, dạ vâng cậu, đây là mợ hai Tâm, là người lão phu nhân chọn về làm vợ cậu. Còn mợ Tâm à, đây là cậu hai Khánh, là chồng của mợ đấy. Thực ra ban đầu cô ngờ ngỡ linh cảm đây là cậu hai. Cô cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nhưng mà nhìn cậu thì đứng hình mất vài phút. Cậu nghĩ cái quái gì đang xảy ra? Cậu không nói lời nào, lập tức rời đi khỏi phòng tìm bà nội. Lúc này bà nội đang ở từ đường. Mọi người trong nhà có mặt đủ cả. Bà nội cưng cậu hai lắm. Vừa thấy cậu, bà đã sai con Na đi lấy ghế cho cậu ngồi. Bà chưa kịp hỏi cậu, cậu lên tiếng trước. Bà nội, chuyện con lấy vợ là sao? Sao bà không nói cho con biết trước vậy? Già Khánh à, ngồi xuống bình tĩnh, nội từ từ nói cho nghe. Đợi sau khi Vũ Bảy dẫn cô vào trong từ đường, bà lên tiếng nói. Mọi người trong nhà đều biết để tìm được cô dâu phù hợp cho Gia Khánh cũng không phải điều đơn giản. Hơn nữa, làm dâu Đặng Gia không phải hơn nhau ở gia thế, mà ở bản lĩnh ấy. Trên đời này ta ghét nhất là người động tí sợ chết. Đó là lý do mà 12 cô gái trước không vượt qua nổi thử thách của ta. Nhưng mà tới cô gái 13 này, ta tạm hài lòng để con bé chính thức là mợ hai. Ta nhờ thầy xem rồi, 9 giờ trưa nay là giờ hoàng đạo, thích hợp để hai đứa bái tổ tiên đấy. Từ nay về sau, không ai được nói đến vấn đề này nữa. Không ai được tị nạnh điều gì, hiểu chưa? Ở Đặng Gia, bà nội cô uy lắm. Dù ai bất mãn hay không hài lòng thì đều ngoan ngoãn nghe lời hết. Mọi người vỗ tay chúc mừng cậu hai. Còn cậu trước giờ, có ai cấm ép được cậu cái gì đâu. Nhưng cậu chẳng phản kháng. Thôi thì đến tuổi lấy vợ, sớm muộn cũng phải lấy đại cho xong. Mà cô nghe bà nói, hiểu ra vấn đề rồi. Hóa ra đêm qua cô không mơ, mà là sự thật đấy. Có điều nghĩ lại cô không khỏi rùng mình. Cô thầm thở dài nghĩ, người giàu lấy vợ cũng khác người thật đấy. Có thế nào người ta cũng có quyền lựa chọn. Bạc bẽo nhất vẫn là phận người con gái thôi. Sau khi lễ gia tiên xong, chiều đó bà mở tiệc lớn tiếp đãi họ hàng. Cỗ bàn bên cậu chuẩn bị chu đáo thịnh soạn. Bà con cô bác khai nước nở cặp đôi trai tài gái sắc. Cô cũng thấy mát lòng hơn. Tính tình cô thì sởi lời, tới khi quan khách ra về hết, cô thấy mấy bác lớn tuổi cặm cụi rửa bát, cô nhiệt tình thay đồ rồi xuống sửa cùng. Ấy mợ hai, mợ để đó cho tụi tôi dọn, mợ lên nhà nghỉ ngơi đi. Dạ không sao đâu mấy bác ơi, cháu rửa cùng mọi người cho nhanh, ngồi không cũng chán ạ.
Bát đũa loại xịn, cô rửa cẩn thận lắm. Đúng lúc đó cậu hai đi ngang. Con bé Mận nhìn thấy cậu, sắc mặt nó tái mét ấp úng.
Cậu hai.
Cậu không nói gì, cậu kéo tới kéo rình rịch cô lôi về phòng. Sắc mặt cậu hừng hực sát khí đáng sợ lắm.
Xa xa con Thảo nhìn thấy, nó vội vàng chạy lên phòng báo tin cho mợ cả. Lúc đó có cả mợ ba trong phòng.
Mợ ơi, tin tốt mợ ơi.
Có gì từ từ nói đi.
Con thấy cậu hai kéo mợ hai, mặt cậu ấy đằng đằng sát khí, nhìn đáng sợ lắm mợ ạ.
Mợ ba nghe vậy tuy cũng sướng, nhưng vẫn giả bộ nói.
Thế á? Nhưng đó là chuyện vợ chồng người ta, liên quan gì đến mày?
Con tưởng mợ không thích mợ hai.
Chứ con ngu này, sống một cái nhà này, không thích cũng không được nói ra bằng miệng nghe chưa?
Mợ cả dạy dỗ, con Thảo nó gật gù nghe.
Hì, dạ vâng ạ.
Ở bên phòng cậu hai, cô chả thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cậu nắm chặt tay người ta tới ửng cả cổ tay lên. Về đến gian phòng, cô hất mạnh một phát xuống giường.
Ai cho cô ngồi đó rửa bát của mọi người? Cô là vợ tôi, làm gì cũng phải nghĩ tới mặt mũi tôi chứ.
Em rửa bát với mọi người thôi mà, cậu làm gì mà nóng giận như thế? Tội nghiệp em ạ.
Có cãi à?
Em nào dám cãi cậu đâu. Thôi em biết lỗi rồi, em xin lỗi cậu. Nhưng có phải cậu thương em nên mới không nỡ để em làm việc ạ?
Cậu đang điên lắm chứ không phải điên vừa đâu.
Thế quái nào, nhìn cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội lại khiến cậu nguôi giận.
Đã thế lại còn tự sướng nữa chứ.
Cậu lườm nhẹ một phát.
Đừng có mơ.
Em đâu có mơ đâu, em nói đúng sự thật mà cậu.
Con gái con đứa gì, trả ra cái thể thống gì cả.
Nói rồi cậu quay lưng bước đi. Nhưng chưa đầy ba bước cô gọi lại.
Cậu ơi, cậu đi đâu thế hả?
Tôi đi đâu không đến lượt phải báo cáo với cô.
Nhưng ai hỏi cậu đâu, em biết trả lời thế nào ạ?
Sao cô rắc rối thế? Biết thế tôi trả lấy cô.
Nghe cậu nói, cô cũng lẩm nhẩm trong miệng.
Cậu tưởng em thích lấy cậu lắm à?
Cái gì? Cô lẩm bẩm cái gì đấy?
Đâu có, chắc cậu nghe nhầm ạ.
Thế á? Chắc tôi nghe nhầm thật rồi. Khả năng tiếng Milu mà tôi lại nghe nhầm thành cô.
Milu? Milu là ai thế hả cậu?
Thì cho cưng của tôi.
Nói rồi cậu tủm tỉm cười bước đi. Cô đứng ngẩn tò te nhìn cậu. Tạm thời não hoạt động chậm lại một chút.
Ô thế cậu nói thế chẳng ví ra là cậu ví cô là...
Buổi tối lão phu nhân gọi cô xuống phòng dặn dò vài điều. Lúc trở về cô đi qua phòng bà cả. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói vang vọng.
Em thực sự không hiểu sao Bu lại chọn cho thằng Khánh người vợ trá môn đăng hộ đối gì cả. Bao nhiêu nhà quyền thuế Bu không ưng, bày đặt thử thách này kia. Em nói thật chứ, người nào mà không sợ chết thì mới là đần ấy chứ.
Thôi thôi thôi, em đừng nói nữa, nhức hết cả đầu.
Bu quyết vậy rồi, ắt hẳn Bu có lý riêng mình. Mà trước giờ em đâu thèm quan tâm đến thằng Khánh, nên em quan tâm làm gì tới hôn nhân của nó.
Mình xuyên tạc ý tứ của em. Thằng Khánh tuy không phải là con đẻ của em, nhưng dù sao nó là một tay em săn sóc.
Tóm lại thằng Khánh nó không phản đối thì thôi, em phản đối làm gì. Hay là em ấm ức thay đứa cháu hờ của em?
Ấm ức chứ còn gì nữa. Con bé Trúc kia kìa, nó vừa xinh đẹp lại giỏi giang, con nhà gia giáo, thế mà đi thua cái con nghèo rớt mùng tơi.
Không được, mai kiểu gì em cũng phải xin Bu nạp lẽ cho thằng Khánh. Nhiều khi làm chính thất chắc gì bằng lẽ. Đơn giản em nhìn thấy tấm gương em đây này.
Ôi giời ơi, bà nói nữa, tối nay tôi không ngủ với bà đâu đấy.
Này, thầy nó dám à?
Tôi nói là tôi làm đấy.
Cô nghe xong khẽ thở dài. Cô biết là phận mình nghèo chứ. Cô nghèo bước chân vào nhà giàu, kiểu gì cũng bị coi thường. Nhưng mà sao cảm thấy xót xa thế nhỉ?
Dù có bàn tay kéo cô đi thật nhanh, không ai khác chính là chị chồng cô. Đi chơi đi, chỗ này đẹp lắm.
Không biết chị định kéo cô đi đâu, nhưng cô vô thức bước theo chị. Cuối cùng chị dẫn cô trước cái giếng. Nhìn xung quanh mà đêm lạnh lẽo, tiếng ếch nhái kêu rền rền, lại có cả tiếng lá cây xào xạc. Cô khẽ rùng mình nhìn chị chồng.
Chị ơi, mình về đi chị, ở đây không có gì đâu ạ.
Lúc này dưới ánh trăng, cô nhìn chị chồng mình như biến thành người khác. Ánh mắt sắc lạnh, âm thanh ghìm xuống khe khẽ, chả giống cái điệu bộ ngây thơ của đứa bé hay điệu bộ của người điên gì cả.
Ở dưới đây có một oan hồn đấy.
Chị chồng cô dứt lời, gái ốc cô nó dựng hết cả lên. Cô vô thức liếc mắt nhìn cái giếng, giếng khô không có nước. Cô thấy chị định nói gì nữa thì tiếng của đám gia nô vang lên.
Cô Thắm ơi, cô Thắm!
Chiếc đèn pin dọi thẳng phía hai người. Chị chồng cô sắc mặt khác. Chị ta nở ra nụ cười ngây ngô vô cùng. Cô thấy như vậy ngạc nhiên lắm. Đám gia nô nghe tiếng cười của chị Thắm thì tò mò tới chỗ hai người. Ôi giời ơi, cô Thắm, cô chạy linh tinh thế, chúng tôi tìm cô suốt một hồi.
Ủa, mợ hai, sao mợ hai ở đây với cô Thắm?
À, tôi đi hóng mát cùng chị Thắm thì bị lạc đường đấy.
Thôi thôi, mình về thôi mợ.
Ờ, về thôi.
Lúc người ta dẫn chị Thắm vào trong gian phòng rồi, nhưng ánh mắt chị vẫn nhìn cô như đang muốn nói điều gì. Lúc về gian phòng của mình, cô thấy mợ Tư đang ngồi một mình với chiếc xích đu ở gốc cây xoài. Chẳng biết sao, từ hôm gặp mợ Tư đến giờ, cô cảm giác mợ ấy cô độc thế nào ấy. Nét mặt mợ lúc nào cũng buồn buồn. Dù sao là dâu mới, lỡ nhìn thấy rồi cô tiện mồm hỏi.
Em chưa ngủ à?
Dạ, em chưa. Hôm nay trời oi bức, em ngồi đây hóng mát ạ. Chị không phiền, ngồi xuống đây chơi cùng em cho vui.
Cô gật đầu ngồi kế bên mợ Tư. Hai chị em nói chuyện vài câu, nhưng cảm giác như quen nhau từ bao giờ. Thoạt nhìn mợ Tư ít nói, nhưng gặp đúng cạ thì mợ lại vui tính vô cùng. Mợ kể cái đêm tân hôn đầu tiên của mợ, cậu Tư dê lắm, cứ hùng hục như trâu cả đêm. Mợ Tư kể thế, tự nhiên cô ngượng chín cả mặt. Đêm nay cũng là đêm tân hôn của cậu với cô đây này. Lúc về phòng, tự nhiên Tâm thấy buồn quá. Cậu đang ở trong phòng đọc sách, Tâm chần chừ bước chân vào. Đột nhiên cậu nói,
vào đây mà nhìn tôi cho rõ đi, đừng đấy nhìn trộm người ta cười cho đấy.
Dạ, em thấy cậu đọc sách nên mới không dám phiền cậu ấy chứ ạ.
Lý do lý chấu.
Cô chậm chậm bước vào, cậu dừng động tác đặt quyển sách xuống bàn. Cậu nhìn cô, tự nhiên cô đỏ hết cả mặt lên, cúi đầu xuống. Tưởng cậu nói lời hay ý đẹp, hóa ra cậu nói,
tôi với cô lấy nhau là ý của người lớn, chính vì lẽ đời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nên tôi không trách cô. Tôi nhắc trước với cô, làm vợ tôi rồi, đừng có mà ôm mộng tôi lấy cô vì tình yêu. Thực lòng tôi không hứng thú với cô đâu.
Vâng, em biết hả? Em cũng có yêu cậu đâu.
Hả?
Nghe cô nói, cậu sốc nặng rồi. Trước giờ gái trong thôn muốn làm vợ cậu nhiều không xuể. Cậu nghĩ con vợ này có bị hâm không mà trả lời thẳng thắn thế nhở? Cái con dở hơi. Cậu đẹp trai ngời ngời thế này, thế mà không yêu cậu thì yêu ai? Cậu khẳng định mắt con vợ này có vấn đề. Nói đúng hơn là mù rồi. Mang tiếng mặt mũi xinh xắn, dáng vẻ nhanh nhẹn, thế mà đầu óc thì chán ghê. Cậu nhíu mày thầm nghĩ, nhưng rồi cậu phát hiện cái suy nghĩ của cậu sai sai. Cậu nói vợ đừng mộng tưởng, biết người ta không yêu thích gì cậu, cậu lại cáu chửi thầm người ta. Cậu cho mày hỏi vợ, cô vừa nói cái gì cơ?
Thì cậu bảo em đừng mơ tưởng là cậu yêu em, cậu cứ yên tâm đi, em không nghĩ gì đâu ạ. Nhà em nghèo thì em mới phải lấy cậu thôi, chứ em cũng đâu có hứng thú gì đâu ạ cậu.
Ôi má ơi, cậu nghe xong tức quá trời quá đất, điên quá không làm gì được. Cậu quăng cái gối xuống đất.
Ngủ đất cho tôi.
Vâng ạ.
Cô lý nhí trả lời rồi trải chiếc khăn xuống đất, từ từ nằm xuống. Cậu thấy thế lại càng tức tím cả mặt. Không lẽ vợ cậu nó hâm thật à? Nói gì nó cũng nghe à?
Cậu nói ra uy là việc của cậu, nhưng làm theo hay không là việc của cô. Cứ gan lì nằm trên giường cậu cũng đâu có khiêng đi được.
Cậu lẩm bẩm, con nhỏ này nó ngu thế nhỉ. Cậu bực bội nằm phắt lên giường. Quạt cậu xoay hết về phần chỗ cậu, thế mà cô trả nửa lời ca thán. Thỉnh thoảng cậu liếc mắt nhìn cô thầm nghĩ, ô, cái con vợ cậu nó không biết nóng à?
Cậu thì khó ngủ gần chết, mà quay qua con vợ cậu, nó ngủ từ 8-10 đời rồi.
Ngủ thì ngủ, thỉnh thoảng tủm tỉm cười, chắc hẳn đang thấy thằng nào rồi cười cười trong giấc mơ đây. Tức quá, cậu quăng nốt cái gối cậu đang gối.
Dậy mau.
Mở mắt ra, Tâm lồm chồm dậy. Nhìn sắc mặt cao có của cậu, cô cho mày hỏi,
cậu làm gì đấy hả?
Ai cho phép cô ngủ trước chồng hả?
Ơ, nhà mình có quy tắc này nữa hả cậu?
Chứ sao nữa?
Vâng, thế cậu ngủ đi hả?
Mang hai cái gối lên đây.
Dạ.
Dạ dẫm cái gì, nhanh lên.
Nhưng mà cậu có cần hẹp hòi với em thế không? Cậu bên em nằm đất thì cũng phải phần em cái gối chứ. Nằm đất mà không có gối đau đầu lắm cậu ạ.
Nói sao thì làm vậy đi. Đàn bà con gái, mồm năm miệng mười.
Cô từ từ đứng dậy, cô đưa cho cậu cái gối. Lúc định xoay người về chỗ cũ thì cậu mới nói,
nhìn thấy cái tấm trải giường màu trắng này chưa?
Em thấy ạ.
Nằm xuống đi, làm xong rồi muốn làm gì thì làm.
Hả? Làm gì hả cậu?
Cậu nhìn cái khuôn mặt ngây thơ vô số tội kia, cậu nghĩ bụng con vợ này nó dở hơi rồi à? Nó không biết làm là làm cái gì thật á? Hay nó tính trêu ngươi cậu nhở? Nó giả vờ không biết à? Cậu á, cậu thèm vào ấy. Chẳng qua cậu nghĩ dù sao nó cũng là vợ cậu. Sáng mai không có cái dấu đỏ kia, cả đời nó xác định bốc cám với bà nội cậu. Bực quá cậu nói tiếp. Muốn sướng ấy thì cởi đồ ra, tôi cho cô 5 phút thôi đấy. Tôi mà đổi ý cô đừng có mà khóc. Nghe cậu nói, cô muốn khóc cả một dòng sông thật rồi. Ôi giời ơi, dù cậu có là chồng cô, nhưng dù sao người ta cũng là nữ nhi mà lại còn ngây thơ trong trắng. Cậu nói cởi là cởi dễ lắm à? Ngượng muốn chết người ta rồi. Thấy cô chần chừ, cậu khích vài câu. Ngày mai bà nội nghĩ cô thế nào thì cũng không phải lỗi của tôi đâu đấy nhá. Cậu nói cô mới nhớ lời mợ Tư nhắc. Kiểu gì bà nội cũng thử trong trắng đêm tân hôn. Nhìn tấm trải gương màu trắng, cô hiểu ra vấn đề rồi. Dù không muốn, nhưng nhỡ bị hiểu lầm, cô không còn trong trắng, mặt mũi thầy bô cô để đâu. Cô cố gắng lấy hết dũng khí, từ từ tởi cường cúc áo một. Cỡ đến đâu cô run run tới đó. Nhìn bầu ngực căng tròn của cô lấp ló bên trong chiếc áo yếm, tự nhiên cái sĩ diện của đàn ông bay đi đâu mất tiêu. Mà cậu kiêu lắm, cậu còn bắt cô là giúp mình nữa. Trời đất ơi, cô xấu hổ lắm rồi đây. Rồi sau đó, cái việc gì đến cũng đã đến rồi. Một lúc sau cô thiêm thiếp đi vào giấc ngủ. Phần vì mấy đêm nay mất ngủ, phần vì người rượu dạo nên cô ngủ ngon lắm. Để khi tờ mờ sáng, cô nghe tiếng gọi ngoài cửa. Cô giật mình mở mắt thì không thấy cậu đâu. Mợ ơi, con Mận đây ạ. Mợ dậy chưa? Mợ đây. Hôm nay mợ ngủ quên mất. Cô vừa bước chân xuống giường, cô nghe tiếng oang oang khác vang lên. Bà cả sông sộc vào phòng, bà mỉa mai. Gớm, chị về làm dâu nhà này hay về làm tướng đấy? Có đời nào mẹ chồng dậy trước con dâu? Sáng bảnh mắt ra mà chưa thấy dậy. Thưa bu, hôm qua người con hơi mệt nên con ngủ quên, chứ con không có cái ý gì đâu ạ. Im đi. Cái thứ gì mà người lớn nói cứ cái lèm nhẻm nhem nhẻm. Ở nhà bu chị không dạy chị đạo làm dâu à? Bà quá cô tủi thân quá, nhưng cô cố nhịn. Dù sao là dâu mới về nhà chồng, bu cô dạy thôi, chứ cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe mà sống. Bà phân tích giáo huấn một hồi thì cậu bước vào nhà. Có chuyện gì sáng sớm bu Hoa đã oang 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 cả gian phòng lên thế hả bu? Nhìn cậu hai, sắc mặt bà cả đôi phần dịu xuống, bà từ từ nói. À không có gì, bu dạy dỗ dâu trong nhà thôi mà. Bu dạy mà bu cứ xơi vào mặt người ta thế bu. Bà cả không nói gì, bà quay lưng bước ra khỏi gian phòng. Cô khẽ liếc mắt nhìn cậu, thầm nghĩ xem ra mặt cậu lạnh chứ tâm không lạnh nhở. Còn Mận biết ý rời khỏi gian phòng trước, lúc này chỉ còn cậu và cô. Cô lý nhí nói với cậu. Em cảm ơn cậu ạ. Không, tự nhiên cảm ơn. Cậu dứt lời lấy quyển sách trên bàn rồi rời khỏi gian phòng. Ở nhà với thầy bu cô toàn dạy cô quét sân sướng với băm rau bèo từ canh năm. Thế mà ngày đầu tiên về nhà chồng ngủ quên, bị đồn ra ngoài chắc dân làng chê cười vào mặt thôi. Họ chê cười thầy bu cô không biết dạy con thì chết. Cô nơm nớp lo sợ, vội vàng vàng túm gọn lấy tóc rồi chạy như bay ra ngoài sân giếng rửa mặt, rồi xuống bếp chuẩn bị đồ sáng cho cả nhà. Sau khi chưa ra khỏi phòng được bao lâu, Vũ Bảy bước vào thay cái ga giường. Khi tấm vải trắng trình lên phu nhân đã có dấu đỏ, gương mặt bà mãn nguyệt. Bà quan sát cô kỹ rồi, cái dáng vẻ nhanh nhẹn tháo vát bà cũng khá hài lòng. Bữa sáng nay lão phu nhân thích ăn bún riêu, nên khi xuống bếp tấp nập tiếng giày giã cua. Cô sởi lời ngồi xuống cùng mọi người, cô lên tiếng hỏi. Mọi người nấu gì đấy để tôi phụ cho ạ? Cậu bé Mận lanh chanh. Ấy, mợ hai ơi, nấu bún riêu mợ ạ. Nhưng mợ cứ lên nhà ngồi nghỉ ngơi đi, việc này có tụi con lo hết rồi. Còn Mây là con hầu riêng của bà cả. Con Mận vừa dứt lời thì nó nói. Bà cả bảo cứ để mợ hai làm cho quen, việc của mày thì mày cứ làm đi Mận, rồi còn cả đống việc nữa đấy. Con Mây mang tiếng con hầu nhưng nó hách dịch lắm. Nó cậy bà cả trong lưng, thái độ của nó khiến nhiều người ghét. Mà đối với cô, việc này đơn giản. Cô vui vẻ phụ mọi người hết mình. Cô còn ríu rít hỏi han mọi người, nên bầu không khí cũng rộn ràng lắm. Chả lá lốt ăn cùng bún riêu sáng nay cũng do một tay cô làm. Chao ôi, bàn tay cô cuộn lá lốt nhanh thoăn thoắt. Đã thế, chiếc nào chiếc đó vừa đều vừa đẹp. Lúc sắp mâm lên, lão phu nhân nhìn mâm đồ ăn một lượt rồi từ từ hỏi. Hôm nay ai cuộn chả lá lốt đấy? Dạ, cháu thưa bà nội. Cô dịu dàng trả lời. Ánh mắt bà nhìn cô chăm chăm, vô thức tạo ra áp lực nào đấy. Sau vài phút bà gật đầu. Ừ, khéo tay lắm. Dạ, cháu cảm ơn bà nội ạ. Bà khen cô mà khối người trong căn phòng tức nổ đong đóm mắt. Cô lén để ý sắc mặt của cậu hai, nét mặt cậu thì vẫn lạnh lùng như vậy. Thôi thì buổi đầu tiên làm dâu được bà nội chồng khen khéo tay cô mừng rồi. Bữa sáng nay không thấy chị Thắm xuất hiện, định hỏi nhỏ con Mận về chị, thì phả phu nhân kêu cô lên phòng cùng các mợ. Chẳng hiểu chiều nay lão phu nhân đi lên tỉnh ăn cưới, nên muốn bảo các cháu lên chọn bộ áo dài ưng ý nhất.
Đây là bộ áo dài của ta, các cháu xem giúp ta bộ nào phù hợp.
Vâng bà nội. Cô liếc mắt nhìn những bộ áo dài đủ sắc màu xếp thẳng hàng trước mặt. Cô không rõ được may từ chất liệu vải gì, nhưng nó đẹp thật. Trong lúc cô đang ngẩn người đứng nhìn, lão phu nhân lên tiếng.
Vợ thằng ba, cháu chọn trước đi, ta tin vào mắt nhìn của cháu.
Vợ ba nghe xong mỉm cười. Dạ, vâng thưa bà. Ngay từ đầu bước vào phòng, cháu thấy bà mặc bộ áo dài màu tím này đẹp ạ. Chất liệu vải lụa mềm, cộng với phù hợp với độ tuổi của bà.
Bà ba nhìn áo dài màu tím, rồi bà gật đầu.
Ừ, ta cũng nghĩ thế. Mà vợ thằng hai, cháu thấy sao?
Cô cười cười nhìn bà. Nhà cô nghèo nên trước giờ bao giờ thấy những bộ áo dài đẹp vậy đâu. Cô nghĩ bộ nào cũng đẹp. Có điều cô ấn tượng nhất với bộ màu đỏ sẫm. Cô thẳng thắn lên tiếng.
Dạ, bộ màu tím thì ba chọn cũng đẹp. Thực lòng cháu thấy bộ nào cũng đẹp hết đấy ạ. Có điều nếu như cho cháu chọn màu đỏ sẫm có theo hình hoa mẫu đơn ạ. Cháu thấy bộ đó vừa phù hợp với không khí tiệc cưới, lại có hình hoa mẫu đơn thể hiện sự cao quý, nhã nhặn như con người bà. Hơn nữa da bà trắng, mặc màu đỏ sẫm nhất định sẽ rất đẹp ạ.
Nhưng mà ta già rồi, mặc màu đỏ này liệu có lè lè không?
Không ạ, màu đỏ sẫm hợp với độ tuổi của bà mà. Cháu nghĩ khi may bộ áo này, bà cũng biết phù hợp hay không phù hợp rồi mà.
Bà nghe cô nói vậy thì bật cười thành tiếng.
Thế các cháu có ý kiến gì nữa không?
Mợ Tư mỉm cười. Cháu thấy chị Tâm nói đúng đấy bà.
Thôi được rồi, ta chọn màu đỏ sẫm này. Các cháu ra ngoài đi.
Mợ Cả với mợ Ba điên tiết lắm, nhưng lúc đó có ai dám nói thêm gì đâu. Lúc ra đến vườn, mợ Cả kéo tay cô.
Về Đặng gia mới được một ngày, định lên mặt với mọi người để lấy lòng bà nội đấy à?
Dạ, em đâu dám có ý định lên mặt với ai ạ. Em nghĩ thế nào nói thế thôi ạ.
Cô đừng tưởng những tâm tư đen tối trong lòng cô người khác không biết. Tôi chỉ cần liếc mắt là nhận ra.
Tôi khuyên cô, trước khi muốn trèo lên cành cao, nhìn lại sức mình đi. Được voi đòi tiên là không được đâu đấy.
Mợ Tư nghe vậy lên tiếng. Chị Mai nói gì thế? Em thấy mọi người cũng bình thường thôi mà.
Im miệng đi, chị đang dạy dỗ một số người không biết điều.
Nói rồi mợ Cả đặt tay mình lên vai cô, lườm nguyết một cái, oai nghiêm dọa dẫm.
Tôi nhắc lại, cô nên biết điều đi, yên phận một chút. Có muốn đấu đá với chị á? Không có cửa đâu, cái đồ nghèo hèn.
Sĩ diện của cô bị sỉ nhục quá. Mặc cho mợ Cả hầm hầm sát khí đứng trước mặt, cô bình tĩnh đáp.
Em biết xuất thân của em không bằng chị, nhưng đời người còn dài lắm chị ạ, ai hơn ai chưa biết. Quá khứ không quan trọng, quan trọng ở tương lai ạ. Người ta nói lấy chồng theo chồng, em bước chân vào Đặng gia, vai vế của em ngang hàng với chị. Bình thường em không thích động chạm tới ai, nhưng khi ai đó động chạm tới em không đần tới mức ngồi yên cho người ta muốn làm gì thì làm đâu. Em xin phép đi trước ạ.
Nói rồi tâm bước đi, mợ Tư cũng theo cô. Mợ Cả với mợ Ba đứng đó tức điếng cả người. Mợ Hận không thể xiên cho cô vài phát. Cái cục hận này mợ nuốt đâu trôi. Mợ phẫn nộ dẫm chân uỳnh uỳnh, mặt đỏ ngầu như màu máu. Mợ Ba nhếch môi khích.
Chị Cả thấy chưa, em nói rồi, con này không phải dạng vừa đâu. Chị xem cái mặt nó đi, kiểu như nó không coi chị ra cái gì đâu.
Cái con rành khốn kiếp, nó dám lên mặt với chị em mình đấy. Để xem nó đắc ý được bao lâu.
Dứt lời mợ Cả ngấm ngoầy bước lên gian phòng của mình. Vừa bước tới phòng, mợ quát con Thảo đi lấy cho mợ cốc nước. Cậu Đức là chồng của mợ, thấy vậy bèn hỏi.
Em đi đâu về mà đỏ mặt tía tai thế kia?
Vợ anh đang tức sắp chết rồi đấy.
Ai làm gì? Ai làm gì mà giận?
Còn ai nữa? Em dâu quý hóa của anh đấy.
Vợ thằng hai á?
Vâng, cái con nhỏ quê mùa chứ ai.
Cậu Đức nghe vậy chỉ thở dài không nói gì nữa. Mợ hai thấy chồng không lên tiếng thì càng tức. Mợ mình lớn tiếng nói.
Thế em bị bắt nạt, mình không nói gì à?
Ôi dào, tôi hiểu mình quá rồi. Mình không bắt nạt người ta là tốt rồi. Ai bắt nạt được mình? Với lại chuyện đàn bà tôi không quan tâm. Thôi thôi, tôi đi thay đồ rồi ra xưởng xem thế nào đây.
Này, mình có phải chồng em không thế hả?
Thôi rồi, liệu đi đón con về đi. Bu bên đó còn bận việc này việc kia. Rảnh đâu trông cái nhím suốt hả?
Cái nhím nó thích chơi với bà ngoại. Em đón nó về, nó có về đâu.
Bà nội hôm qua nhắc cái nhím đấy, mình cứ liệu đi.
Cậu đi khỏi thì con Thảo mang nước vào. Nó mời mợ xơi nước. Giận cá chém thớt, mợ mới quát.
Cái con này, đi lấy cho tao cốc nước. Cứ như mày đi từ làng chuộn sang làng vài thế hả?
Dạ, con thấy con đi nhanh mà mợ.
Mày con cãi à?
Không, con không dám ạ.
Mợ Cả đưa cốc nước lên môi nhấp. Chợt như nhớ ra cái gì, mợ đặt lại cốc nước xuống giường.
Mà Thảo này, hình như tao nhớ làng mày có ông thầy lang giỏi lắm đúng không?
Dạ, ông ấy nổi tiếng đấy mợ ạ. À, bữa mợ uống thuốc để sinh bé Nhím cũng là con lấy thuốc ở nhà ông ấy đấy. Mợ định sinh cô chủ nhỏ nữa à?
Tiên sư cái con này, mày chù tao sinh con gái tiếp à?
Tao mà sinh con gái tiếp, có khi á, tao ra đường ở đấy.
À, con xin lỗi mợ ạ. À, con đang nói không suy nghĩ ạ.
Thôi được rồi, thế nhà ông đó bốc thuốc sinh con được, có bốc thuốc vô sinh được không?
Con Thảo nó nhíu mày, nó nói tiếp. Mợ, mợ định lấy thuốc ấy ạ?
Mợ lườm nó. Nó vội vàng nói lại.
À, con có nghĩ là có á mợ. Mà mợ định lấy cho ai uống ạ?
Mày cứ sang đó hỏi trước đi xem tình hình thế nào. Nếu có thuốc đó thì báo tao. Mà nhớ nhá, chuyện này tao với mày biết thôi đấy. Để lộ ra ngoài tao cắt lưỡi.
Vâng, mợ yên tâm mợ ơi, con làm cẩn thận ạ.
Mợ Mai uống hết cốc nước, mợ cười đắc ý trong lòng. Buổi chiều đấy, lão phu nhân vừa đi xa khỏi nhà, bà cả sai con Mận dẫn cô bê bình nước ra đồng cho thợ cắt lúa. Trời hôm nay nắng lắm, oi bức không có một ngọn gió. Nếu ngày thường, bà sai thằng Gù Sa Nô phóng cái xe đạp đi cho nó nhanh. Nhưng hôm nay, bà muốn cái hành xác cô đây. Nghe con Mận nói, nhà bà nhiều ruộng đất, cấy gạt bao nhiêu toàn thê thợ tất. Có điều bà ác lắm. Nhớ vụ cấy, trong lúc thợ cấy, thì bà cho người giám sát đằng sau. Có khi bà bắt họ cấy từ sáng sớm tới khi lên đèn. Một lần các thợ cấy kêu tối quá không thấy đường, bà làm ầm lên chửi họ hay ăn lười làm. Cô nghe vậy thở dài hỏi, vậy trong nhà khéo có bà hai với bà ba là hiền lành nhở?
Dạ, con đi tiếp xúc với hai bà nên con không biết, tại bà ốm yếu ở trong phòng suốt ý. Còn bà ba thì nhanh nhẹn tháo vát lắm, bà sống tốt với mọi người hơn ạ.
Mà mợ chưa biết ai mới là người sinh ra cậu hai thế Mận. Hôm mọi người giới thiệu chung chung mợ cũng không dám hỏi kỹ. Nhưng mợ nghĩ chắc là bà hai sinh ra cậu hai à?
Cái điều này con cũng không rõ cơ. Trước giờ trong nhà không ai nhắc đến ạ. Nhưng cậu ba với cậu tư thì chắc chắn là con bà ba.
Cô gật gù. Buổi tối 9 giờ cậu hai đi làm về. Cô tíu tít lại gần hỏi cậu xem cậu mệt không. Có cần cô chuẩn bị nước ngâm chân gì không? Mà cậu vẫn lạnh lùng như thế. Ý tốt của cô cậu xuyên tạc.
Lại có ý đồ gì với tôi?
Gớm, cậu tưởng nghĩ oan cho em. Em quan tâm cậu thật đấy.
Ăn uống gì chưa?
Em ăn rồi, cậu ăn chưa ạ?
Chưa.
Thế cậu ăn gì? Em lấy cơm cho cậu ăn nhé.
Thôi không cần đâu.
Không ăn là đói đấy cậu ạ.
Để bụng tí tôi ăn cô là được rồi mà.
Nghe cậu nói thế, mặt cô ngẩn tò te ra nhìn cậu. Tự nhiên hai má cứ đỏ phừng phừng.
Khiếp, cậu nói như cô là món ăn ý.
Mà công nhận cô cũng ngon gái chứ bộ. Tầm tuổi cô mấy ai được ba vòng cân đối thế này.
Cơ mà cậu nói thẳng ra thế, cô xấu hổ bỏ sừ ra ấy.
Đoạn cậu nói tiếp. Tôi đùa đấy, lên giường ngủ trước đi, tôi đi tắm.
Ơ, chẳng phải cậu nói không ngủ trước cậu còn gì?
Cậu nhíu mày lườm cho cô một phát. Cậu bảo thế nào thì làm như thế đi. Thắc mắc nhiều cậu quát cho thì có phải khổ thân không?
Cô nhìn ánh mắt cậu thay đổi. Cô ngoan ngoãn trèo lên giường nằm im thin tít. Nằm suy nghĩ một lúc, cuối cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Cho tới khi tiếng gà gáy vang lên, cô bật dậy. Trời lúc này tối thui, từng tia chớp trên bầu trời lóe lên, gió bắt đầu thổi báo hiệu cơn mưa đến. Thôi chết, cô nhớ hồi tối tắm xong, cô phơi quần áo ngoài giếng sân vườn chưa thu vào. Cô vội vàng vừa đi vừa quấn tóc chạy ra ngoài. Đột nhiên bàn tay kéo cô thực mạnh, khiến toàn thân cô như chết lặng. Ngay dưới cái giếng, người phụ nữ tóc dài mặc bộ đồ trắng nhìn cô mà cười. Ở bên cô ấy có cả bát cơm, nhưng nhìn kỹ hình như bát cơm này mốc rêu. Ở đâu xuất hiện người phụ nữ này? Cô cố gắng xoay người bước đi, phát hiện chân mình không cử động được. Cô cố gắng nuốt nước bọt ú ớ hỏi.
Cô là ai?
Cô lại đây. Mặc dù chân cô không muốn bước, nhưng không hiểu sao lực nào đó tác động khiến cô từ từ tiến chỗ người phụ nữ kia. Cô ta bê bát cơm dâng lên trước mặt cô.
Ăn đi.
Không, tôi không ăn.
Ăn.
Lúc này cô nhìn bát cơm, trong bát không có hạt cơm nào, ngược lại có miếng thịt đỏ au. Cô ngạc nhiên tột độ, rõ ràng cô thấy bát cơm cơ mà. Để khi liếc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô lại không thấy rõ khuôn mặt cô ta, chỉ thấy bóng đen lui thui. Cô vô thức lắc đầu.
Xúc xúc của cô là ai? Trong bát là thịt gì thế?
Thịt của nó. Bỗng dưng tia sét vang lên, cô giật mình mở mắt quay sang nhìn cậu nằm cạnh. Ôi má ơi, cô mơ. Cả người cô đổ mồ hôi túa ra như mưa. Giấc mơ gì mà kinh dị sợ hãi thế chứ? Từ lúc đấy trở đi cô không ngủ nổi. Cô cứ nằm yên như vậy cho tới canh năm. Bên ngoài tờ mờ sáng,
cô mò mẫm dậy xem bếp núc thế nào. Lúc cô ra tới cửa thì người ta hô hoán, cái nếp nó chết dưới giếng rồi ông bà ơi, cậu mợ ơi. Bàn chân cô khựng lại, từ đâu gai ốc trong người nổi hết cả lên. Rất nhanh sau đó mọi người có mặt, nghe con Mận kể cái nếp là con gái Vũ Trinh. Vũ Trinh là người của bà cả bao năm nay. Độ tháng nay Vũ Trinh về quê có việc nên cái nếp lên thay Bu làm việc. Thì không ngờ nó bạc mệnh quá, chẳng biết sao nửa đêm nửa hôm đi ra giếng khô làm cái gì, ngã đập đầu xuống đấy. Vũ Trinh sau khi nghe tin dữ lập tức trở về nhà họ Đặng. Nhìn cảnh Vũ vật vã khóc thương cho con gái, cô cũng nhói cả lòng. Cô nghĩ tới giấc mơ đêm qua, liệu nó có liên quan gì tới nhau không? Cái chết của cái nếp khiến cô thất thần. Mãi lúc cô đứng phơi quần áo đằng sau nhà, cô nghe tiếng mợ cả nói lớn. Khiếp, mới rước cô về mà nhà có tang thế này, cô đích thị là sao chổi đấy Tâm ạ.
Nói như chị, chắc chị là cụ tổ của sao chổi đấy chị Mai. Mấy năm trước anh tôi lấy chị về buổi sáng, buổi chiều suýt mất mạng còn gì. Phụ nữ gì mà vận đen ám cả vào chồng thì mới đáng sợ đấy.
Cậu hai đứng đằng sau lên tiếng. Mợ cả giật mình khi thấy cậu. Mợ biết mợ chẳng cãi lý nổi cậu, mợ ngậm ngùi nói.
À thì tôi nói thế thôi, sao chú hai cần phải nghiêm túc thế? Hơn nữa lúc đó anh chú toi mạng đâu mà chú nói tôi như sao chổi.
Thế ý chị là muốn anh tôi toi mạng luôn ấy hả?
Cậu hai nói khiến mợ cả tắt điện, không nói thêm được lời nào. Phần vì mợ biết cái uy của cậu trong nhà lớn lắm, mợ đành ngậm ngùi nuốt cục tức.
Cô đứng nhìn cậu, bữa nay sao tự nhiên cậu lại về nhà nửa buổi thế này? Cô còn chưa kịp lên tiếng, cậu đã nói.
Cô đi thay đồ đi.
Cô định dẫn em đi đâu ạ?
Đi về nhà cô.
Về nhà em á?
Ừ, tôi nói chuyện với bà nội rồi, thay đồ mau lên.
Mấy ngày nay dường như cô chỉ đợi câu này. Cô hớn hở chạy vội về gian phòng. Thay đồ xong, cô vội vã sang phòng xin phép bà nội. Lúc đó bà cả cũng có ở đó, bà bĩu môi.
Gớm, ai cho đi mà chị đi? Chị không thấy nhà đầy việc đấy à?
Bà cả vừa dứt lời, lão phu nhân lên tiếng.
Chị Hoa, thằng Khánh đã xin phép tôi từ trước. Tôi cũng đồng ý cho hai đứa nó đi. Dù sao thằng Khánh cũng cần biết nhà vợ nó thế nào chứ. Tôi chưa lên tiếng, chị lên tiếng cái gì?
Lão phu nhân nói, bà cả không dám hé răng thêm nửa lời. Cô vui mừng cảm ơn bà nội rồi xin phép rời khỏi. Nghĩ tới cảnh sắp gặp thầy Bu với thằng cu tí mà cô thấy sướng quá. Một chốc cô nhoẻn miệng ra cười.
Cậu thấy vậy nghĩ, cười cái gì méo gì mà lắm thế? Cười mới chà cợt, không biết mỏi mồm à? Cậy mình có cái má lúm đồng tiền duyên lắm hay sao? Cứ đòi thả thính cậu thế nhở?
Còn lâu nhá, cậu đây không thèm để ý đâu.
Còn cái thằng lái xe mắc dịch kia nữa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cái gì?
Tự nhiên bực bội quá cậu quát. Thằng kia, mày lái xe tập trung đi. Nhìn với chả ngó cái gì đấy, sốt hết cả ruột. Bố lão là cậu táng cho mày chết bây giờ.
Dạ, con biết rồi thưa cậu.
Cô liếc mắt nhìn cậu, công nhận cậu nhiều lúc vô lý. Cơ mà không sao, hôm nay nhờ cậu, cô mới được về thăm thầy Bu. Chính vì vậy cậu rất đẹp trai trong mắt cô.
Bu cô cũng xuất viện về nhà rồi. Về đến nhà, thấy thầy Bu vợ, cậu lễ phép cúi chào. Đã thế cậu chuẩn bị mấy hũ tổ yến. Cậu dặn uống cái này nhanh khỏe. Thầy con rể khôi ngô tuấn tú lại lễ phép như vậy, thầy Bu cũng mừng cho con gái.
Có tiền chữa bệnh, Bu cô coi bộ khỏe hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào trông thấy.
Bu hỏi cô mọi chuyện tốt không. Cô sợ Bu lo lắng, cô nhoẻn miệng cười kêu tốt cả, ai ai cũng yêu thương cô sắt.
Tối đó ăn cơm, ông bà liên tục khen con rể, bảo con rể ăn nhiều vào, rồi còn hỏi cơm canh đạm bạc liệu khó nuốt không. Thầy con rể khen ngon, ông bà thở phào nhị nhõm.
Thằng tí nó ngây thơ nói, bữa nay à, ngon quá thầy Bu ơi, ước gì anh chị thường xuyên qua chơi, để em thường xuyên ăn ngon thế này.
Thầy lườm nhẹ thằng tí, cô nhìn em mình chợt thấy chạnh lòng quá. Cũng vì nhà nghèo ăn uống không đầy đủ, thằng tí mới thấp bé nhất lớp. Bu cô lắc đầu cười rồi nói sang chuyện khác. Ăn tối xong xuôi, cô trở về nhà chồng. Những cô gái vui vẻ hạnh phúc, bà vui sướng trong lòng. Đó, để con gái lớn lên là của nhà người ta rồi.
Mà nói thế thôi, con gái mình được gửi chồng thế này bà cũng mừng chứ.
Chẳng như cái tình, thỉnh thoảng chồng đánh đập cho đến là khổ. Lúc bước ra tới cổng ngõ, bất ngờ cô gặp anh chàng xóm nhà bên. Cô biết thừa anh ấy thích cô từ lâu, nhiều lần ngỏ ý muốn lấy cô làm vợ. Cô định bụng chào hỏi anh ấy một câu xã giao rồi thôi, nhưng chẳng ngờ anh ấy lên tiếng trước.
Tâm về chơi đấy à?
Dạ vâng ạ.
Tâm đi lấy chồng tôi buồn lắm đấy, mấy đêm nay tôi có ngủ được đâu. Tôi nghĩ Tâm không ham muốn hư danh, ai ngờ Tâm từ chối tôi vì cậu này à?
Anh kia hết lời trình bày, cô lén nhìn sắc mặt cậu hai.
cậu chưa có động tĩnh gì hết, chỉ là sắc mặt cậu hơi cau có hơn thường ngày.
Cô cười trừ nói.
Anh quyết đừng nói thế, dù sao tôi cũng là gái có chồng rồi.
Tôi mặc kệ đấy, tôi đứng đây đợi Tâm một lúc lâu rồi. Gặp Tâm thế này, tôi chỉ muốn nói cho chồng Tâm biết. Nếu như chồng Tâm mà đối xử không tốt với Tâm thì còn có tôi.
Đứng gần cậu, càng lúc cô cảm thấy hàn khí lạnh lẽo tăng toát ra từ người cậu. Cậu không nói công rằng kéo cô đi sành sạch. Khí thế của cậu phừng phừng hại cô lo xón cả vó.
Cô Lý Nhí nói, cậu ơi đau tay em.
Một đoạn cậu buông tay cô ra. Cậu mới hỏi, mê nhau như thế sao không lấy nhau đi?
Cậu đừng có hiểu lầm, thực ra anh Quyết cũng không có ý gì đâu.
Mê nó rồi, chỉ chẳng bênh nó.
Cậu gằn giọng, thấy ánh mắt cậu không ổn, cô mới chẳng dám nói nữa, kẻo lại đổ thêm dầu vào lửa.
Ai ngờ cậu tức quá không kiểm soát được lời nói, cậu lớn tiếng. Mấy con gái tham lam phú quý như cô tôi biết thừa. Bỏ cả tình yêu để đi theo một người không yêu, các cô tài thật đấy.
Cô nhìn cậu, cô sốc trước lời của cậu. Cậu nói cô tham lam phú quý.
Nó thật chứ, nếu bu cô không bệnh, cô tính đến đây lấy chồng đâu?
Điền quá cô mới đáp lại.
Cậu đừng nghĩ em nghèo mà tham phú quý nhá. Nếu như mẹ em không bị bệnh, có lâu em mới lấy cậu. Cậu làm như cậu quý lắm không bằng ấy.
Này, cô vừa nói gì cơ?
Em nói gì cậu nghe rõ rồi còn gì nữa. Cậu đừng tưởng cậu giàu có muốn nói gì thì nói, muốn trà đạp nhân phẩm của ai cũng được nhá.
À, cô được đấy.
Cô có biết là chưa ai dám nói với tôi những lời như vậy không?
Người khác không dám nói, em đây dám nói đấy, vì em là vợ cậu mà. Cậu sỉ nhục em không khác gì sỉ nhục bản thân mình đâu.
Cô... Thế rồi suốt dọc đường đi, tuyệt nhiên cậu không nói thêm lời nào. Về đến nhà thì trời tối hẳn, cô và cậu vào chào hỏi bà nội với thầy Bu. Sợ hai người đi đường mệt, bà cho phép hai người lên phòng nghỉ ngơi. Thực ra cô nghĩ lại rồi, phận đàn bà con gái lưu yếu đào tơ như cô, làm gì có ai cãi tay đôi với chồng như vậy.
Cũng may cậu hiền đấy, bà thằng khác khéo vỗ mồm như chơi.
Chả nói đâu xa đâu như cái tình kia kìa. Nói một thì cái tình dạ mười. Mỗi tội lúc đó cô ấm ức quá mới vậy. Sau khi nhận ra lỗi của mình, cô léo đéo theo cậu, mãi mới dám Lý Nhí giải bày.
Cậu ơi, thực ra em biết mình vừa nãy cái cậu là không đúng, nhưng mà cũng tại cậu, cậu oan cho em đấy ạ.
Tôi biết rồi. Cô cứ nghĩ cậu lặng thinh như mọi lần, ai ngờ cậu đáp làm cho cô ngạc nhiên. Mà đang định nói tiếp, cậu quay lại thản nhiên bảo tiếp.
Bây giờ cô là vợ tôi, hơn nữa tôi nghĩ rằng chẳng thằng nào đủ tư cách so sánh với tôi nữa, đúng không?
Cô tủ tỉu cười nhìn cậu, khẽ khẽ gật đầu.
Dạ, cậu nói gì cũng đúng ạ.
Mấy ngày sau đó trôi qua, cô với cậu hòa thuận như vậy càng khiến cho vài người tức đến nỗi ăn cơm không ngon. Sáng sớm nay, lão phu nhân lên phố huyện có việc. Bà cả thay lão phu nhân mời Vũ Thanh trên tỉnh xuống dạy lễ nghi cho cô. Sau khi nghe bà giới thiệu, cô khẽ gật đầu chào Vũ. Nhưng đáp lại tiếng chào lịch sự của cô là cái liếc mắt khinh khỉnh. Cô nhìn thoáng qua cũng biết Vũ Thanh là người của bà cả. Mà bà cả ngay từ đầu về làm dâu, có ưa gì cô đâu. Bà ghét cô từ cái nhìn đầu tiên, mà cô lại được làm chính thất của cậu, nên bà lại càng tức.
Bà cả đi rồi, Vũ Thanh bắt đầu nói.
Hôm nay tôi dạy mợ cách đi đứng, cách ngồi, cách quỳ trước nhé.
Vâng, phiền Vũ ạ.
Nghe Vũ hướng dẫn thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng khi bắt đầu mới biết nó khó thế nào. Không phải cô làm không tốt hay tiếp thu kém. Nếu như so với các mợ trước thì cô mới là người học nhanh nhất. Cơ mà yêu cầu của Vũ cao quá. Hơn nữa, Vũ cố tình làm khó cô. Vũ bắt cô đi trên đôi hài cao, lưng phải thẳng, nhưng mà không được cứng. Khi ngồi uống trà phải luôn thẳng lưng, kể cả khi quỳ gối cũng vậy. Mà đặc biệt khi nào cũng không làm đúng, Vũ thẳng thường quất mạnh một phát vào lưng. Nhiều lúc Vũ quất vô lý, cô tức quá trời mà nóng hầm hập. Kẻ khác chắc cô cho vài trưởng rồi đấy. Nhưng dẫu sao Vũ cũng đáng tuổi Bu mình, và lại là người của đặng gia nên cô không dám. Cô chỉ im thin thít nghe lời. Mà thỉnh thoảng giọng bà Vũ cao vút.
Mợ Tâm, mợ đã làm vợ của cậu rồi, mợ phải cố gắng học cho ra dáng vợ cậu chứ.
Nhưng mà Vũ ơi, Vũ cho con nghỉ uống hớp nước được không Vũ?
Không được, không được. Làm gì có chuyện đang học mà để đi tu nước ực như thế.
Cô nhìn Vũ, cô họng khô không khóc. Ngoài trời thì nắng chang chang nữa chứ. Để trưa bà cả gọi Vũ vào ăn cơm, có bác cô quỳ ở đó cho đến khi nào Vũ ưng ý mới thôi.
Vừa mệt vừa đói, lại thấy sự vô lý của bà cả và Vũ, cô không nhịn nổi nữa, cô lên tiếng.
Thưa Bu, dù sao con cũng là vợ cậu hai, Bu có thể nhân từ với con một chút được không ạ?
Con không biết đây là dạy lễ nghi
hãy ép người ta phải khốn khổ nữa.
Ồ, chị dám trái lời tôi à? Chị không phải thách. Con gái con lứa, học không lo học, suốt ngày lo ăn giống như con lợn ấy.
Con thấy Bu còn ăn nhiều hơn con đấy ạ.
Cô buột miệng phản bác thôi, thế mà chẳng ngờ bà cả nổi cơn điên. Bà ấy giận thâm tím mặt mày, bà ấy quát.
Ôi chao ơi, thử hỏi trên đời này có cái loại con dâu nào mất nết như con Tâm này không? Hôm nay tao phải dạy mày, không kẻo ít ngày nữa mày leo lên đầu tao à?
Thế rồi bà cả quát thằng ngù với thằng mo, lôi cô ra sân quật cho 20 roi cái tội hỗn láo với Bu chồng. Lúc ấy người cô như sắp lả rồi, cô không có sức đâu mà phản kháng. Thằng Gu với thằng Mo nhìn nhau chần chừ. Bà nói nếu chúng nó không làm, bà trừ tháng luôn. Hai thằng lo xón vó, rồi đến khi quất do thứ ba xuống người cô, có tiếng quát lớn vang lên.
Tổng sư môn chúng mày, chúng mày làm gì vợ tao thế kia?
Người cô đau nhức không nhích nổi, đói khát, mệt mỏi bùa vây lấy cô. Cô còn tưởng mình sắp chết rồi cơ. Cô hé mắt nhìn quanh, đúng là cậu hai rồi. Cậu đi tới ngồi xuống bên cô, gương mặt cậu chân thật thế này, nhất định không phải mơ. Thế rồi cô ôm cô vào lòng, lồng ngực cậu vừa êm ái vừa ấm áp, lại thoảng ra hương thơm dễ chịu nữa. Bà cả nhếch mép cười khinh. Gớm, điệu quá rồi đấy, mới quất ba roi làm bộ làm tịch như yêu đuối lắm. Nhìn đến khi cậu liếc mắt nhìn bà, sắc mặt bà lại thay đổi, có phần kiêng dè. Bà chưa kịp nói gì thì cậu nói.
Bu Hoa, vợ con có tội gì, Bu sai người đánh vợ con?
Tội của nó, hỗn láo. Hôm nay Bu không dạy dỗ lại nó ra cái thể thống gì nữa. Lẽ đời làm gì có chuyện Bu chồng nó một câu, con dâu cãi một câu như thế.
Bu dạy dỗ người ta, hay Bu muốn đánh chết người ta vậy? Bu biết rõ Bu là bề trên, vợ con là bề dưới. Vợ con hư chỗ nào, Bu nạt nộ vài câu là được. Việc gì phải đánh đến mức này?
Cậu hai mở miệng ra là vợ con, khiến cho bà cả nghe mà ngứa cả cái lỗ tai. Bà thản nhiên nói,
đánh chết nó cũng không có oan.
Xem ra Bu xem thường mạng người quen rồi à?
Bà cả nghe xong nhíu mày, bà ánh mắt nhìn cậu hai. Tức quá bà không làm gì được, bà định xoay người bước đi thì cậu nói lớn.
Đây là vợ của tôi, chẳng cần học nghi lễ quỷ quái gì hết. Còn tụi bay nghe đây cho kỹ, đây là vợ cậu, người của cậu. Ngoài cậu ra, cấm đứa nào được phép đánh đập. Đứa nào mà dám động vào một sợi lông của nó, tao vả chết ở đây đấy.
Cậu giả mặt đám người làm như đang nhắc khéo bà cả nữa. Bà nghe xong tím tái mặt mày giận dữ, hai mắt bà long sòng sọc.
Cậu hầm hầm ôm cô về gian phòng. Xong cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống, nhưng giọng cậu lại chẳng nhẹ nhàng chút nào. Cậu quát,
sao cô đần thế, cứ nằm yên đó để chúng nó đánh cho chết à?
Ờ thì cô ngốc nên mới nằm yên để người ta đánh. Nhưng mà lúc đấy cô không còn lựa chọn nào. Cậu cũng phải làm dâu như cô đâu thì cậu mới hiểu. Nghe cậu trách mà cô tủi thân quá.
Cậu nhìn cô, chẳng bù cho cái lúc cãi chồng nhem nhẻm. Giờ cậu muốn nói gì cô cũng mặc kệ luôn cơ.
Nói thật chứ, chẳng ai hiểu cho những tủi nhục của cô bằng cậu. Cậu nhớ ngày cậu còn bé, bà cả nuôi cậu nhưng hành cậu dữ lắm. Bà nội với thầy cậu ở nhà thì bà cả cưng cậu. Khi hai người không có nhà, động tí là bà đánh. Cậu với cậu cả nghe đâu chênh nhau vài giờ, nhưng cậu cái gì cũng biết hơn cậu cả, cho nên bà lại càng tức. Chưa kể bà nội đi xem bói tứ phương, ai cũng nói chỉ có cậu mới làm lên việc lớn. Mà đúng, cái khí chất của cậu cũng hiên ngang từ nhỏ. Bà hai khi đó ở bên dinh khác, thỉnh thoảng ghé qua chơi, lén lút mang cho cậu vài loại bánh cậu thích. Người ta nói cậu là con của bà hai, nhưng thầy cậu luôn khẳng định cậu là con bà cả. Sau này lớn lên cậu mới hiểu rằng chả là con của bà nào sất. Bố cậu mất từ khi cậu mới lọt lòng. Cậu đứng lên với cái lọ thuốc trên bàn.
Bố thuốc này vào vết thương đi, chúng nó quất mạnh như thế cẩn thận lẩy lại sẹo đấy.
Vâng ạ, em cảm ơn cậu. Mà cậu có sao không ạ?
Tôi thì có làm sao, nhưng cô thì có sao đấy.
Vết thương nhỏ thôi cậu. Mà cậu cãi Bu như thế, không sợ Bu giận à?
Cô lo cho tôi đấy à?
Thì tại cậu cứu em mà.
Cô yên tâm đi, bây giờ chẳng ai làm khó gì tôi. Chiều nay bà nội về rồi, chắc bà ấy không dám mắng chửi gì cô nữa đâu. Cô yên tâm mà nghỉ ngơi.
Vâng ạ.
Thế rồi cậu đứng dậy bước đi. Cô nhìn bóng lưng cậu rồi thở dài ngồi dậy. Cô lấy cái lọ thuốc cậu đưa. Mặc dù không nhìn thấy đằng sau, nhưng cô đoán lưng mình chắc bầm tím ghê lắm. Cô đau quá mà. Sức hai thằng đàn ông trai tráng nó quất mạnh như thế không đau mới lạ. Ngày nhỏ cô đi chăn trâu cắt cỏ, quen với những việc nặng nhọc rồi. Nếu biết sức nhẹ thì chẳng đau tới mức này đâu.
Cô vừa nhăn mặt vừa cởi lớp áo ngoài. Trong khi đang mải mê châm thuốc, đột nhiên cậu hai bước vào. Mà cậu cũng không lường trước được cái cảnh này. Thấy cô mặc mỗi cái yếm nhỏ mỏng, cậu ngại ngùng nóng hết cả mặt. Thấy cậu, cô cũng đỏ ửng hai má lên. Cô vội vàng lấy áo che ngực lại. Ơ cậu, cậu chưa đi à?
Tôi mang cho cô bát cháo cá, ăn chút đi cho đỡ đói.
Dạ, cậu để đó, rồi cậu ra ngoài giúp em đi được không?
Cậu không trả lời, từ từ tiến chỗ cô, rồi dưới cái lọ thuốc trên tay cô, nhẹ nhàng xoa thuốc trên tấm lưng mềm mại của cô. Thấy thế mà cậu xót thay cô. Cô khái dùng mình. Dồi ôi, thuốc gì mà xót cứng cả người luôn. Mà hình như cậu biết trước, nên cậu dặn. Chịu khó chút đi, lát nữa cảm thấy dễ chịu hơn. Thuốc này hiệu quả lắm đấy nhá.
Em biết rồi ạ.
Kể ra lúc nào cô ngoan ngoãn như thế này thì có phải tốt không?
Thì bình thường em cũng ngoan mà cậu.
Ừ, ngon lắm.
Không, em nói ngoan.
Thì chẳng phải cô vừa nói cô ngon còn gì.
Cô ngớ người trong giây lát. Có đoạn đó à? Thôi chết thật. Đúng là cô có nói ngọng đi một chút mà ý tứ thành cách khác à?
Cô im mặt không dám cãi. Còn cậu thì cười. Nhưng lúc này cho cô thêm tiền, cô cũng đâu thấy vẻ mặt tươi cười của cậu. Nụ cười của cậu nó ngắn lắm, chỉ chớp nhoáng thôi. Nhưng nếu như có ai lỡ thấy khoảnh khắc đó, nhất định mê cậu như điếu đổ. Ăn xong bát cháo, cô nằm thiêm thiếp ngủ. Thế nào mà ngủ luôn đến buổi chiều. Lúc tỉnh dậy, thấy cái bóng đen xì ngay đầu giường mình. Gương mặt người phụ nữ lúc ẩn lúc hiện. Người đó nhoẻn miệng cười nhìn cô. Hai hốc mắt đen xì sâu hoắm nhìn cô chằm chằm, như muốn cuốn cô vào cái hố ấy vậy. Vô thức cô lùi lại phía sau. Càng lùi cái bóng càng tới gần. Trong giây lát cả người đó ập xuống người cô, khiến cô cảm thấy nặng trĩu như sắp không thở được. Bất ngờ có bàn tay đập mạnh vào chân khiến cô giật mình mở mắt. Hóa ra là giấc mơ. Cô liếc mắt nhìn sang trái, thấy chị Thắm nhoẻn miệng cười với cô khiến cô giật hết cả mình. Chị Thắm cầm tay cô kéo cô dậy. Chị nũng nịu, đi chơi, dậy đi chơi.
Ôi, chị Thắm ơi, hôm nay em mệt lắm ấy, để khi khác đi chị.
Mặc cô nói, chị Thắm nhất quyết nằng nặc đòi kéo cô dậy đi chơi. Phải rồi, chị ấy bị điên làm sao hiểu được lời cô nói. Cô may đúng lúc đó bà ba đi vào. Bà ba quát chị ra ngoài nhưng chị không có nghe. Sau khi nói đến bà cả thì chị mới biết sợ. Bà ba mỉm cười hỏi cô.
Bố mới biết chuyện con bị đánh, con mệt lắm không hả?
Cô nhìn bà ba, công nhận bà khác với bà cả. Từng câu từng chữ ăn nói nhẹ nhàng mà đầy sự quan tâm. Từ ngày cô về đây, bà cũng không làm khó gì cô cả, ngược lại tận tình chỉ dạy cho cô một số điều.
Con cảm ơn Bu ạ, con đỡ mệt rồi Bu à.
Ừ, tối nay về sau gọi Bu là Bu Ngọc nhá. Bu tên là Ngọc.
Dạ vâng, mà Bu thứ hai tên là gì à Bu Ngọc? Từ hôm con gặp Bu ấy đến giờ có một lần ạ.
À, chị hai thì trong buồng suốt thôi. Chị ốm yếu quanh năm, ít khi cũng ra ngoài. Chị tên là Hương.
Dạ.
Cô ngồi nói chuyện với bà ba thêm một lát. Cái Mận đi vào, nó nói đến giờ bôi thuốc cho cô. Còn Mận khen bà ba quá trời. Nó nói bà ba lương thiện nhất, đối xử với kẻ hầu người hạ nhị nhàng, sởi lời. Tối đó lão phu nhân về, cô đi xuống bếp phụ mọi người dọn dẹp cơm tối như thường lệ. Lúc cô đang múc canh cho vào bát, mợ ba bất ngờ ở đằng sau lên tiếng.
Chị Tâm, nghe nói chị bị mệt, sao đứng đây làm việc thế?
Chị kệ để đó đi, chị cứ làm hết việc đám gian ô để thờ à? Cô cười nhạt nhìn mợ ba. Ngay từ đầu cô nhận ra ánh mắt khinh khỉnh của mợ ba nhìn mình. Chỉ là không ngờ hôm nay mợ chủ động nói chuyện với cô cơ đấy. Theo phép lịch sự cô từ từ đáp lại.
À có gì đâu thím ba, đều là việc nhẹ nhàng thôi mà.
Thế chị hết mệt chưa? Còn đau đớn gì không?
Tôi không sao, tôi khỏe ra em mà.
Nhà ngoại em có đầm sen lớn lắm, đến mùa thu hoạch có ít sen tươi muốn biếu chị. Chị sai con Mận mang ít sen này về nấu canh cho chị ăn.
Chị Tâm cố gắng tầm bổ sức khỏe vào, đẻ cho đặng ra thằng cháu. Em nói thật chứ, chị mà đẻ được thằng cu cho bà nội, chả ai bằng chị đâu.
À, cảm ơn thím ba. Thím tôi với tôi như vậy làm sao tôi quên được. Có điều tôi nghĩ thím cưới trước tôi, cái chuyện sinh con quan trọng hơn tôi mà. Tôi với cậu mới lấy nhau cứ từ từ.
Nếu như là người khác chẳng hiểu ý tứ câu nói của cô, nhưng mợ ba lại khác. Mợ thuộc dạng khá tinh ý, mợ biết thừa trong giọng nói của cô có điều khác lạ.
Nhưng mợ bình tĩnh đáp. Vợ chồng em đang cố gắng mỗi ngày, chắc do chưa đủ duyên với con. Mẹ em nghĩ ai có trước chẳng được.
Bà nội lớn tuổi nên cũng mong có một đứa chắt là thằng cu. Hơn nữa bà quý anh hai nhất nhà, điều đó ai chẳng biết. Em nói thật chứ, chị cẩn thận kẻo bà nội nôn nóng rước vợ lẽ cho anh hai. Là phụ nữ thì em hiểu,
đâu có ai muốn san sẻ người đàn ông của mình cho ai khác chứ.
À, vậy xem ra thì ba thực sự quan tâm tôi à?
Có gì đâu, chúng ta là người một nhà mà.
Ở đây tôi sợ nhất là cái thứ gọi là người nhà đấy.
Thấy cô nói vậy, mợ ba thay đổi sắc mặt.
Chị nói vậy là ý gì?
Tôi nói gì, tôi nghĩ thím là người hiểu rõ nhất mà.
Đoàn mợ ba đồng đành bước đi. Cô nhìn bóng lưng mợ khẽ thở dài. Ngay từ đầu khi bước chân vào Đặng gia, cô dặn lòng cố gắng làm việc của mình thật tốt, hòa thuận với tất cả mọi người. Nhưng mà có vài ngày thôi, cô nhận ra mình không chỉ cố gắng là được. Cậu hai cũng nói, đôi khi những gì mắt thấy tai nghe chưa chắc là sự thật. Sống ở đây ăn nhau ở cái đầu, đứa nào ngu đứa đó chết.
Mợ ba cả tối đấy ấm ức trước những lời cô nói. Mợ rửa chân tay lên giường mà nghĩ chẳng thể nào nuốt trôi cục tức. Mợ chồm dậy chạy qua gian mợ cả. Cậu ba thấy thế mới hỏi,
khuya rồi mình định đi đâu đấy?
Mình cứ ngủ đi kệ em nhé.
Cũng may giờ này có mình mợ cả trong phòng, mợ có thể tha hồ bày tỏ ấm ức. Đúng lúc đó con Thảo cũng chạy tới phòng mợ báo cáo tình hình.
Mợ ơi mợ, con về rồi mợ ơi.
Thấy con Thảo sắc mặt mợ cả thay đổi, mợ nhíu nhẹ lông mày ra hiệu cho nó. Thế mà chẳng ngờ nó không nhận ra sắc mặt mợ. Nó hồn nhiên bô bô cái mồm ra.
Con hỏi ông thầy đó rồi mợ ạ. Ông ấy nói có thuốc vô sinh đấy mợ.
Mợ ba nhíu mày hỏi mợ cả, thuốc vô sinh?
Đến nước này mợ cả không giấu được.
Mợ biết mợ ba tinh lắm, không nói thì cũng đâu xong với mợ.
Mợ cả từ từ trình bày kế hoạch. Mợ ba nghe thì khoái lắm. Rồi hai mợ bàn bạc thêm. Sau một hồi đưa ra nhiều phương án, cuối cùng có giải pháp tẩm thuốc và thức ăn mỗi ngày cho cô. Có thế chắc chắn không ai nghi ngờ.
Mợ cả vỗ ngực tự hào, mợ thông minh quá. Có điều mợ lại sợ con Thảo không giữ được mồm miệng. Mợ biết nó thích cậu hai từ lâu. Mợ nói với nó,
này, nếu như kế hoạch của mày thành công ấy, mợ cố trùng tu nhan sắc cho mày để cưa cẩm cậu hai Thảo ạ.
Con Thảo nghe xong nó sướng quá trời đất. Nó tròn xoay mắt lắp bắp hỏi, mợ ơi mợ, mợ nói gì cơ ạ? Mợ giúp con với cậu hai ạ?
Úi dồi ôi, nóng cái bản mặt mày kìa.
Tao với mợ ba hứa giúp mày, nhưng mày phải nhớ, nếu mày để lộ chuyện này ra, mày vỡ mộng đấy con ạ.
Úi, mợ yên tâm, con tuyệt đối giữ mồm giữ miệng vì hạnh phúc đời mình mà.
Thôi được rồi, ra ngoài đi, tao có việc nói với mợ ba một chút.
Sau khi con Thảo đi rồi, mợ ba bĩu môi,
gớm, cái con răng thì hô, đen nhèm ra, cậu hai có mà thèm lấy nó.
Mà chị điên đấy à, sao lại hứa hẹn với nó như thế?
Úi giời, cái con này á, hứa cho vui thôi, trước mắt nếu nó làm được việc cho mình đã.
Mợ ba gật gù nhìn mợ cả, nhưng trong thâm tâm mợ, mợ cả vẫn là người mà mợ phải đề phòng. Tối đó cô nấu nước lá ngâm chân cho cậu, mãi chẳng thấy cậu về. Đợi tới canh hai rồi cô lên giường đi ngủ, mà không biết cậu về hồi nào. Chỉ là khi cô cựa mình thấy cậu nằm bên, trăng do đánh sáng bàng bạc qua khung cửa sổ. Cậu đẹp thật đấy, khoảng cách hai người gần nhau nữa chứ. Cô khẽ mỉm cười khi thấy cậu, ngón tay sờ sờ chiếc mũi cao thẳng tắp của cậu.
Đẹp thế này ngắm bao giờ mới biết chán đây.
Tự nhiên cô nghĩ lời nói của mợ ba hồi tối, cậu đẹp thế này hoàn hảo thế này, sớm muộn gì cũng lấy vợ lẽ. Kể ra mợ ba nói đúng, là cùng thân phận phụ nữ, chẳng ai muốn san sẻ chồng mình cho ai cả. Hơn nữa vợ lớn vợ bé ganh nhau, mệt hết cả người ấy chứ.
Rồi bất chợt cậu mở mắt ra, cô giật mình định rút tay lại, thì cậu đột ngột giữ chặt tay cô. Cô rút thế nào cũng không thoát ra được. Đang yên đang lành bị cậu bắt quả tang, cô xấu hổ mặt đỏ phừng phừng, lắp ba lắp bắp.
Ô cậu chưa ngủ ạ?
Là tại ai mà tôi thức giấc đây?
Em, không phải tại em ạ.
Không phải tại cô?
Đúng, không phải tại em. Là tại con ruồi ấy cậu. Em thấy có con ruồi to quá, em đuổi đi hộ cậu thôi ạ.
Cậu nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
Cô vội vàng hỏi, cậu không tin em à?
Phét lác nó vừa thôi.
Nói rồi cậu kéo cô nằm sát cạnh mình. Đầu cậu gục xuống vai cô. Cô cảm nhận hơi ấm từ môi cậu đang cọ sát vào vai mình. Đêm khuya âm u tĩnh mịch, cậu hại cái hồn của cô trôi giạt đi đâu mất tiêu rồi.
Cậu nằm lúc sau là cậu ngủ được luôn, còn cô nằm mãi mới thiêm thiếp vào giấc ngủ.
Cô nằm tới canh năm thì giật mình nghe tiếng bà cả gọi cô đi nấu cơm. Trời vừa hửng sáng, Vũ Bảy sai cô đi ra giếng nước múc nước cho lão phu nhân rửa mặt. Lúc này tự nhiên trời nổi gió, cây bạch đàn nghiêng ngả dập dờn cánh lá ùa vào nhau. Gió rít từng hồi như tiếng khóc than ai oán của ai đấy. Khi cô đưa tay thả dây xuống giếng múc nước, bỗng nhiên có khuôn mặt trắng bệch nhoẻn miệng cười với cô trên mặt nước. Cô giật mình buông cả dây gáo,
Theo bản năng cô hét lớn lên, toàn thân ứa ra mồ hôi, hai chân run bần bật vì sợ. Bây giờ cô phát hiện người đó nhất quyết kéo cô xuống giếng. Dù sợ nhưng tay còn lại bám chặt lấy cái gốc xoài đằng sau, gương mặt người phụ nữ hay gặp trong giấc mơ. Cô ta thò cái đầu lên mặt nước rồi cười nói, xuống đây xuống đây. Cô run rẩy lắc đầu. Khi bản thân cảm thấy không trụ nổi, cô mới hét toáng lên, có ai không, cứu tôi cứu tôi. Ngón tay cô dần dần buông khỏi gốc xoài. Một khi ngón cuối cùng từ từ tách ra khỏi, đột nhiên cô thấy gương mặt cậu hai nhìn mình. Nỗi sợ khiến cô không kìm được, cô ôm chặt lấy cổ cậu. Cô khóc đức nở nói, em tưởng em sắp chết rồi cơ. Cậu cứ để cô ôm mình. Bàn tay cậu từ từ đưa lên vai vỗ cô nhẹ nhẹ. Cô vừa mơ gì đấy à? Cô giật mình mở mắt nhìn quanh. Cô đang ở gian phòng của mình. Cô đang ngủ trên giường. Hóa ra là giấc mơ. Lúc này cô giật mình buông tay ra khỏi người cậu. Cậu nhíu mày hỏi cô, cô mơ thấy gì sao cứ kêu la oai oái thế? Cô thật thà kể lại giấc mơ gần đây cho cậu nghe. Nghe xong cậu nhíu mày trầm tư. Chắc do cô suy nghĩ nhiều nên sinh ảo giác đấy. Không đâu cậu ơi, từ ngày em lấy cậu đến giờ em hay mơ như vậy lắm. Mà lạ lắm cậu ạ, lần nào em cũng mơ tới người phụ nữ đó. Em nhớ chị Thắm từng nói với em cái giếng đó có oan hồn. Hay nhà mình có ma hả cậu?
Tào lao, nhà tôi ở bao năm nay có bao giờ nghe thấy chuyện ma quái gì đâu. Hơn nữa chị Thắm bị điên, cô tin người điên đấy à?
Nghe cậu hai nói thì cũng có lý, nhưng cô lại thấy sai sai. Rõ ràng cô còn linh cảm được con ma này không bình thường. Nhìn ánh mắt nó như muốn báo oán ấy. Cô tự mình trấn an, có thể cô nghĩ nhiều rồi, nhưng làm gì có chuyện ngày nào cũng mơ một con ma như vậy. Ngày trước cô nghe bu cô kể, bà tận mắt thấy con ma thật chi bộ. Thấy cô suy nghĩ cậu mới nói, thôi được rồi, chuyện này có gì nói sau đi.
Cậu ơi, cậu xem có thầy nào nổi tiếng không, dẫn em đi đi.
Thầy ba gì, vớ vẩn. Thấy cái mặt cô xị xuống, cậu thở dài nói, thôi được rồi, cứ ngoan đi, muốn cái gì cũng được. Dứt lời cậu xuống giường thay đồ rồi rời khỏi gian phòng. Cô xỏ vội đôi guốc gỗ vừa đi vừa vấn tóc. Cả người cô rệu rạo mệt mỏi. Mỗi lần mơ thấy người phụ nữ kia, cô cảm giác khí lực của mình như bị rút sạch. Lúc cô bước tới sân vườn thì gặp bà hai. Hôm nay bà dậy sớm tập thể dục, mà coi bộ da dẻ bà hồng hào hơn cái ngày đầu tiên gặp cô ấy. Cô vui vẻ chào bà hai. Bà gật đầu chào khỏi cô.
Vợ cậu hai đấy hả? Con dậy sớm thế.
Dạ vâng bu, con dậy sớm đi xem cơm nước thế nào ạ.
Vừa sinh gái vừa đảm đang, thế mới xứng đáng với cậu hai chứ.
Dạ bu khen quá ạ.
Thôi làm gì làm đi, bu đi tập thể dục đây.
Vâng ạ.
Từ đấy trở đi, cô thấy bà hai xuất hiện nhiều hơn. Bữa cơm nào bà cũng ngồi ăn với cả nhà. Tuy bà ít nói nhưng tính tình hiền lành. Trong ba bà, cô thấy bà cả giữ mồm giữ miệng nhất. Mà cô chả hiểu sao kiếp trước mình mắc nợ gì bà cả, mà bà ghét cô ra mặt. Lâu lâu nghe tiếng rít của bà chửi cô, đứa con dâu vô học thức. Bà nói nhiều lắm, cô nghe không thiếu một chữ nào, nhưng xem như nước đổ đầu vịt đi. Cố tình bơ đi nhưng không thèm quan tâm. Bà nói thì bà nghe, người mỏi mồm là bà thôi. Làm dâu nhà Đặng gia thấm thoát cũng gần 2 tháng, cuộc sống của cô cũng ổn định hơn rồi. Cô quen với lối sống nhà họ Đặng, phụ nữ Đặng gia đông là thế, nhưng cô chỉ chơi với Mợ Tư và bé Mận. Hai người tạo cho cô cảm giác đáng tin cậy. Còn những người khác kiểu bằng mặt không bằng lòng thôi. Mà cậu hai dạo này bận bịu công việc ngoài xưởng suốt, ít có thời gian ở nhà. Cô nghe nói nhà Đặng gia nhiều xưởng, kinh doanh mấy mặt hàng khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là xưởng mộc. Từ ngày cậu hai cùng ông cai quản nên việc làm ăn phất như diều gặp gió. Các bản đầu óc cậu nhanh nhẹn sáng tạo lắm. Cậu lại khéo tay, cho nên những mặt hàng cậu thiết kế lúc nào cũng bán chạy, không chỉ trong tỉnh mà tỉnh khác trên cả nước. Cậu ngoại giao cũng tốt, khí chất trong cậu toát ra tạo độ tin tưởng cho đối tác. Bởi thế nên bà nội cưng cậu lắm, trong nhà ai dám nói gì tới cậu đâu. Nhưng chính vì cậu hoàn hảo quá, cho nên đôi lúc lão phu nhân để ý cô nhiều hơn cháu dâu khác trong nhà. Cũng may cô cũng thuộc dạng hoạt bát nhanh nhẹn nên chưa làm lão phu nhân phật lòng. Cho tới một ngày, hôm đó rằm tháng 7, bình thường mọi năm các cháu dâu mỗi người đảm nhiệm nấu một món ăn để dâng lên tổ tiên. Năm nay không ngoại lệ. Tối trước đó, bà gọi tất cả 4 cô cháu dâu vào nói chuyện. Bà giao cho mỗi người một món ăn. Ai ai cũng ái ngại, nhưng vẫn phải mỉm cười nhận lời. Ngoại trừ cô biết tài nấu ăn của mình không tệ nên vui vẻ lắm. Thế vậy bà nói thêm. À, cháu nấu thêm cháo để cúng chúng sinh nhé Tâm. Cháu biết nấu cháo không? Ui giời ơi, gì chứ. Nấu cháo là việc hết sức đơn giản với cô. Có điều cô phải dậy sớm với mọi người đến ninh cháo cho Nhử. Trong lúc bác bếp nấu cháo, chị Thắm xuất hiện. Chị nặng nặng dẫn cô đi chơi. Phải đến khi cô lớn tiếng, chị mới ngồi im được. Mà thấy chị mếu máo, cô thấy tội quá. Cô nhẹ nhàng hỏi chị.
Thế chị dẫn em đi đâu?
Ở giếng ý.
Sao cứ ra đó hoài vậy chị?
Ở đó có bạn. Chị vừa dứt lời, bỗng cô thấy ánh mắt chị sáng như sao đêm. Chị cứ như kiểu biến thành kẻ khác. Khi chị nhoẻn miệng cười, cái nụ cười giống như là người phụ nữ quay gặp trong giấc mơ. Lát sau cô thấy bộ dáng ngây thơ như đứa trẻ của con chị. Chuyện này là sao? Lẽ nào chị bị ma hành? Càng nghĩ cô càng cảm thấy nặng đầu với vai gáy. Bỗng nhiên con mèo từ đâu meo meo một tiếng, rồi tiếng vỡ vang lên. Con mèo làm đổ chồng bát trên chặn gỗ rồi. Chị Thắm thấy con mèo thì chị hoảng loạn chạy đi mất. Cô thì khẽ thở dài nhìn theo chị. Chả hiểu sao chị bị như vậy nhở. Sao bà cả không quan tâm đến nguyên nhân mà khám chữa cho chị đi.
Mợ ơi, mợ nấu cháo hả mợ?
Tiếng bé Mận mang lên. Nó biết hôm nay mợ của nó dậy sớm, nên kẻ làm người hầu như nó có ngủ ngon nổi đâu.
Ừ Mận à, cẩn thận không đứt chân đấy.
Ui, ai làm vỡ nhiều bát thế này mợ?
Con mèo nó nhảy từ trên cao xuống, vỡ hết cả đống bát đĩa. Mà trông giúp mợ nhá, mợ thu dọn đống bát vỡ này vứt vào sọt rác kiểu đứt chân đấy.
Mợ để con thu ạ, mợ sợ mợ đứt tay đấy.
Không sao không sao, trông giúp mợ đi, tiện thể mợ đi có chút việc. Lúc sau trời hưởng sáng hơn, không khí trong nhà tấp nập hơn. Cháo cũng đã đun sôi, chỉ cần nhỏ lửa là nhừ thôi. 10 giờ trưa, món ăn dọn lên bàn tinh tươm. Khi lão phu nhân cúng tổ tiên xong thì cúng chúng sinh. Thế nhưng con mây múc cháo ra từng cái bát nhỏ, nó bất ngờ kêu lên.
Bẩm lão phu nhân, bữa hai nấu cháo mốc rồi.
Lúc đó hầu như đầy đủ mọi người trong nhà. Ai cũng quay qua nhìn cô với ánh mắt hết sức nghiêm trọng. Cô vội vàng kiểm tra nồi cháo. Đúng là cháo mốc. Nhưng cô nhớ lúc nãy cô nấu thơm lắm mà. Hơn nữa gạo lấy ở cái thùng chuyên dùng nấu cơm cho gia đình, ở đâu ra gạo mốc? Cô ngước nhìn lão phu nhân. Khỏi nói bà tức giận cỡ nào. Đây là lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt bà giận như vậy. Đã thế, mợ cả còn khích tiếng đều.
Tâm ơi, bà nội tin tưởng em như thế. Thế mà em nấu cháo mốc thế này hả Tâm?
Cháo mốc thế này cũng kiến kiểu gì nữa em? Cô cố gắng bình tĩnh nói.
Thưa bà nội, cháu không biết sao cháu lại mốc. Rõ ràng lúc cháu vo gạo, cháu vo cẩn thận lắm ạ.
Bà tức giận hỏi. Thế sao cháu nó mốc?
Cháu không biết ạ.
Đã sai còn không biết đường nhận, định trốn tránh trách nhiệm à?
Dạ cháu không có ý đó, nhưng cháu dám khẳng định cháu nấu rất cẩn thận ạ.
Thế thì ý chị, ai nấu xong cháo này không phải là chị hả? Lúc này bà cả cũng lên tiếng bĩu môi.
Để bu xem, con nó đâu có sai. Cái con nhỏ này nó chả làm được cái nước gì đâu. Cứ cãi người lớn nhem nhẻm mới thì giỏi thôi.
Bà vừa nói vừa lườm cô. Thực ra lão phu nhân trước nay quan trọng việc cúng kiếng. Hôm nay không có cháo cúng chúng sinh bà giận lắm. Cô nhìn bà, cô biết bây giờ nói gì đi nữa thì cũng như đổ thêm dầu vào lửa. Mà chắc cũng chẳng ai tin cô. Lúc đó bất ngờ cậu hai cũng về, cậu mới hỏi.
Có chuyện gì thế?
Mợ ba lanh chanh lên tiếng.
Anh hai về đúng lúc đấy, anh xem chị Tâm nấu cháo mốc để cúng chúng sinh đây này.
Trong nhà lấy đâu ra gạo mốc?
Cậu bình tĩnh hỏi, không một ai dám lên tiếng.
Ừ nhở, trong nhà lấy đâu ra gạo mốc?
Lão phu nhân đang tức giận, nói gì cũng không lọt tai bà. Bà chống gậy mấy cái xuống đất.
Khoan bà đến chuyện gạo mốc ở đâu. Tôi giao cho chị Tâm nấu cháo. Nếu chị cẩn thận thì làm gì có chuyện này xảy ra. Trách nhiệm này chị Tâm phải nhận lấy.
Cô định lên tiếng thì cậu hai nói trước.
Bà nội nói vậy không phải rồi. Cái quan trọng là tại sao nhà mình lại có gạo mốc.
Gia Khánh, cháu nói ta đấy à?
Cháu chỉ mong sáng tỏ vụ việc thôi bà.
Ta giao vợ cháu nấu nồi cháo. Nó không cẩn thận thì là lỗi của nó. Như thế nào mà nói là không phải?
Bà nội, ý cháu...
Thôi đủ rồi. Cháu vì nó cãi lời ta đấy à? Ta lấy vợ cho cháu, chứ không phải để vì nó mà ba cháu bất hòa. Chuyện này dừng ở đây đi.
Nói rồi bà tức giận bỏ đi. Cô định đi theo xin lỗi bà thì cậu kéo tay.
Thôi kệ đi.
Nhưng bà tức giận rồi cậu.
Rồi bà nguôi giận thôi, không phải lo.
Bữa cơm đấy quả là không ngon miệng tẹo nào. Lúc lên tới phòng cô vẫn chưa hiểu sao cháu lại mốc. Buổi sáng đó rõ ràng cô để ý kỹ, ngoại trừ lúc bé Mận không giúp cô. Cô lập tức gọi bé Mận lên phòng nói chuyện. Nó khẳng định nó ngồi suốt ở đó đun bếp. Xong bất ngờ nó há hốc mồm.
Ui, con nhớ rồi. Có lúc cái con Thảo tự nhiên gọi con ra ngoài có việc ấy. Con đi đúng 5 phút rồi quay lại mà.
Thế 5 phút đấy ai trong bếp?
Dạ cái Thảo mợ.
Cô dần dần hiểu ra rồi, nhất định có vấn đề. Tất cả có âm mưu từ trước. Mỡ cả, cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy. Mỡ cứ đợi đi. Kể từ hôm cô nấu cháo gạo mốc tới nay đã một tuần, bà nội có vẻ chưa hoàn toàn nguôi giận. Chuyện này cô đâu dám nói với cậu hai, tính cậu nóng nảy. Còn nói với cậu thì cũng chỉ sợ cậu làm bà nội giận thêm. Chiều đó lão phu nhân cùng bà ba đi lễ chùa, đám gia nô ra ao lớn kéo tôm cá. Nhà chỉ có mấy mợ với nhau. Mợ cả với mợ ba thì trên phòng nhau suốt rồi. Buồn buồn cô sang phòng mợ tư chơi. Chả biết mấy bữa nay mợ ấy làm sao mà ít nói lắm. Khuôn mặt như chất chứa nhiều tâm sự. Thím Tư ơi, thím theo khăn tay à? Ờ, chị Tâm à, chị ngồi đi. Này, thím theo đồ ơi nương đẹp thế, chả bù cho tôi. Là con gái, chả biết theo thùa gì đâu, rõ là vô dụng. Mợ Tư mỉm cười đặt chiếc khăn xuống giường. Mợ lên tiếng nói. Cái này học nhanh lắm chị Tâm, chị thích không em dạy chị theo. Liệu được không? Được mà, chị học theo, thỉnh thoảng theo khăn tay cho anh hai. Ừ nhỉ, cái chuyện này sao cô chưa nghĩ ra? Đàn bà con gái theo khăn cho chồng đó là chuyện hiển nhiên. Cô cũng để ý cái khăn của cậu cũ rồi. Kể ra từ ngày lấy cậu, cậu đối xử với cô tốt như vậy, nhưng cô ngày nào báo đáp được cậu đâu. Cậu cái gì cũng đủ cả, mặt nào cũng giỏi hết, đâu phải muốn báo đáp cậu là dễ đâu chứ. Cô thỏ thẻ nhờ mợ Tư dạy theo. Mợ cũng nhiệt tình vui vẻ dạy cô từng tí. Được cái cô khéo tay sẵn, học cũng nhanh lắm. Trong lúc đang theo, mợ Tư nói. Mấy ngày nay bà nội vô cớ nổi giận với chị, chắc chị áp lực lắm à? À thì chị cũng không nghĩ nhiều, chỉ là hơi buồn lòng thôi thím ạ. Bà nội mà thương quý ai thì bà thương hết lòng, nhưng ghét ai thì đúng là phải xác nhận tâm lý đấy. Bù Hoa không ưa gì chị, chẳng qua trước kia bà định rước Trúc về làm vợ anh hai. Bù Hoa với bù cô Trúc thì thân nhau lắm, còn nhận nhau là chị em kết nghĩa, cho nên là coi cô Trúc như cháu gái mình ấy. Có điều bù Hoa làm sao dám vượt quyền bà nội, thành ra bù ghét lây sang chị đấy. Thế à, bảo ra bù Hoa cứ làm khó chị ấy. Bù Hoa ác mồm ác miệng thế thôi, nhưng hơn khối người khẩu Phật tâm xà đấy chị ạ. Mợ Tư vừa dứt lời thì cô ngước mắt nhìn mợ, dường như mợ biết điều gì đó nhưng không dám nói. Cô định lên tiếng hỏi nhưng không biết hỏi từ đâu. Rồi tự nhiên mợ dừng động tác, mợ khẽ đặt tay lên tay cô, mợ nói nhỏ. Em nói thật, chị Tâm giáng sinh cho Đặng Gia một thằng cu, cố gắng có được tình yêu của anh hai, cuộc đời này của chị mới an toàn. Thím hôm nay sao thế? Em không sao, em cảm thấy cuộc đời phụ nữ mình bất công thôi chị. Cô hỏi thêm vài câu nhưng mợ Tư nhất quyết không nói. Ngồi thêm một lúc, cô đứng dậy đi về phòng. Trước khi về, mợ Tư đưa cho cô mấy chiếc khăn với đồ thêu để cô học dần. Mợ dặn có gì không hiểu thì cứ hỏi mợ. Lúc về tới gian phòng chưa bao lâu, tự nhiên cái Thảo xuất hiện. Trên tay nó cầm theo hai miếng vải lụa. Nó nói mợ cả sai mang qua đây tặng cô. Không nhìn thấy con Thảo thì thôi, nhìn thấy nó cô điên quá. Cô nhớ cái vụ nấu cháo mốc, đang yên đang lành tặng cô vải lụa, chắc chẳng có ý gì tốt đẹp đâu. Cô mới thẳng thường hỏi nó. Sao hôm nay tự nhiên tặng mợ vải thế? Có gì đâu mợ, hai tấm vải lụa này mợ cả thấy đẹp, bà con mang sang tặng ạ. Thôi, đẹp thế này để mợ cả may quần áo mà mặc. Quần áo mợ đợt vừa rồi cậu hai mua cho nhiều, mợ cả không có hết. Cậu hai mua đồ cho mợ á? Ừ, có sao không mà con ngạc nhiên thế? Con Thảo tức lắm, nhưng nó nhe răng ra cười. À, không có gì ạ, con thấy mợ có phúc thật, mợ vừa đẹp lại vừa được cậu hai cưng chiều. Thảo thấy mợ đẹp thật à? Vâng, mợ đẹp thật ạ. Ừ, mợ đẹp nhưng mà mợ đâu có đuôi. Đứa nào làm phật lòng mợ, mợ nhớ dữ lắm đấy. Cô vừa nói, vừa liếc mắt nhìn con Thảo xem phản ứng của nó. Nó nghe vậy khẽ giật mình, nó cảm thấy nhột nhột trong lòng, cho nên liền né tránh ánh mắt của cô. Cô khẽ đập vai nó một cái, hại nó sợ rúm người lại. Cô cười cười nói tiếp. Ủa, Thảo sao thế? Mà Thảo có làm gì phật lòng mợ đâu mà Thảo sợ đúng không? Dạ, dạ đúng ạ. Thôi, Thảo cầm hai tấm vải này về nói với mợ cả. Mợ cảm ơn ý tốt của mợ ấy. Quần áo mợ nhiều rồi, mợ không cần đâu. Dạ vâng ạ. Con Thảo ngoan ngoãn cầm tấm vải đi về phòng mợ cả. Nó vừa đi nó vừa nghĩ, lẽ nào mợ hai biết chuyện nó đổ gạo mốc và xong cháo. Thế là nó vội vàng thưa chuyện với mợ cả. Mợ cả kêu nó ngu, nhát gan, làm sao mà làm được chuyện lớn. Rồi mợ mới hỏi, thế nó không nhận tấm vải này à? Không mợ ạ. Gớm, cái con này đã nghèo còn sĩ nhỉ. Ta mà không có việc, ta thèm và tặng nó ấy. Mợ, mợ được khinh mợ hai. Dạo này con thấy mợ lên đời lắm đấy. Quần áo mợ mặc biểu là
toàn cậu hai mua cho. Con còn thấy mấy cái sâu chuỗi mỡ đeo đẹp hơn của cậu Đức mua cho mợ đấy.
Mợ cả nghe thế tức nổ đom đóm mắt. Trước giờ mợ đâu thích ai hơn mình. Mợ nhau mắt nhìn con Thảo.
Thế mày có nghe lão phu nhân hay bà cả nói gì không?
Dạ không có ạ.
Đúng là tức chết tao rồi.
Từ con khố rách áo ôm một bước lên tiên. Để tao xem nó đắc ý được bao lâu.
Thảo, mày lấy ngay cho tao cốc nước.
Dạ vâng ạ.
Mợ cả uống một hơi hết cốc nước rồi mợ nói tiếp.
Mà Thảo này, dạo này mày có làm đúng như những gì mợ nói không đấy?
Làm gì à mợ?
Tiên sư cái con này, cái vụ thuốc ấy.
À, mợ yên tâm, con làm chu đáo lắm mợ à.
Ừ, thế thì tốt. Tối nay mày sang bóc chân cho lão phu nhân thay Vũ Bảy đúng không?
Dạ đúng ạ.
Là đây tao bảo nhỏ.
Nói rồi mợ thủ thỉ căn dặn nó vài lời. Nghe xong nó tròn xoe mắt. Liệu có được không hả mợ?
Được, mợ bảo đâu thì cứ làm đó cho mợ. Mà mợ định mua cho mày một bộ phấn son xịn đét đấy Thảo ạ.
Còn Thảo nghe xong, hai mắt nó sáng như sao đêm ấy, nó hớn hở.
Mợ mua tặng con ạ?
Ừ, mày làm tốt việc cho mợ, thì mợ tiếc mày cái gì đâu.
Ôi, con đội ơn mợ, mai sau à, con được như ý nguyện, con không quên ơn mợ ạ.
Thôi được rồi, mày ra ngoài kêu thằng Mo chuẩn bị xe đưa mợ sang đón cái nhím về nhá.
Vâng ạ.
Buổi tối đó, con Thảo theo lệnh xuống sau bóc chân cho lão phu nhân. Con này ngoại trừ những lúc đơ đơ thì cũng thông minh phết. Nó nhớ lời mợ cả dặn, nó vội vã làm theo lời mợ. Nhưng lần đầu tiên nó ngập ngừng hỏi dò ý của lão phu nhân. Sau khi lão phu nhân trực tiếp hỏi nó mới dám trình bày.
Bữa nay mợ hai sai con mang vải lụa tặng cho mợ Tâm, mà mợ Tâm chê lão phu nhân ạ.
Chê á?
Dạ vâng ạ. Mợ Tâm kêu vải lụa mợ Mai tặng là vải lụa rẻ tiền, chẳng bằng vải lụa chồng mợ mua cho. Mợ đỏng đảnh gạt vải lụa xuống đất nữa cơ. Con thấy tiếc cho tấm lòng của mợ Mai quá lão phu nhân ạ.
Chẳng là lần trước mợ Tâm hiểu lầm mợ Mai một số chuyện. Mợ Mai thân là mợ cả mà xuống nước trước rồi. Nhưng mợ Tâm ghê quá. Thái độ của mợ Tâm khiến mợ Mai buồn lòng suốt đấy ạ. Mợ nói dẫu sao là chị em dâu trong nhà, bất hòa thì ra cái thể thống gì nữa.
Nghe con Thảo thưa chuyện, lão phu nhân đập mạnh tay xuống bàn. Bà tức giận nói, mất dạy thật đấy. Mới về làm dâu đặng gia chưa bao lâu, thế mà lên cái thói hống hách à?
Lão phu nhân ơi, người bớt giận đi. Con định không nói, nhưng con thấy thái độ mợ Tâm như vậy là không được, cho nên con mới dám nói. Con cũng sợ mợ Tâm biết rồi, mợ nghĩ con là đứa nhiều chuyện ạ.
Con Thảo nói xong, tưởng chừng lão phu nhân im như mọi lần. Ai ngờ bà đang tức sẵn chuyện cũ. Bà làm lớn chuyện này. Bà sai con Sâm là con hầu của bà đi gọi mợ hai lên đây.
Con Thảo nghe vậy sợ quá, nó tái xanh mặt mày kêu lại bà.
Khổ, nó tính không bằng ý trời rồi.
Chẳng bao lâu sau, cô có mặt tại phòng lão phu nhân. Cô lễ phép hỏi bà.
Dạ, bà nội gọi cháu sang phòng giờ này có chuyện gì dạy bảo cháu ạ?
Tất nhiên tôi có chuyện tôi mới gọi chị sang đây. Chiều nay tôi đi lễ chùa, ở nhà không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi nghe con Thảo nói, cái Mai nó tặng chị vải lụa.
Dạ đúng ạ, chị Mai có sai bé Thảo tặng cháu hai tấm vải lụa. Nhưng quần áo cậu hai mua cho cháu còn nhiều nên cháu không có nhận.
Không nhận từ chối là được rồi. Sao lại đỏng đảnh gạt vải lụa xuống đất? Nhà này ai cho phép cô có cái thói sức sược như thế?
Cô giật mình liếc mắt phía con Thảo. Mặt nó tái xanh như tàu lá chuối. Thẩm nghĩ chắc con này nhiều chuyện ăn nói lung tung rồi.
Cô bình tĩnh trả lời.
Thưa bà, cháu không biết ai nói những lời nó bịa đặt tới bà. Cháu tuy về đây làm dâu được thời gian ngắn, nhưng cháu tin người phụ nữ sáng suốt như bà chắc chắn biết liệu cháu có ngu si tới mức làm cái việc ấu trị đó không ạ.
Ở độ tuổi này rồi mà được cô khen sáng suốt, lão phu nhân hơi sưng sướng. Cô bình tĩnh trả lời khiến bà nguôi giận.
Bà quay sang nhìn con Thảo. Chưa kịp nói gì thêm, nó quỳ sụp xuống chân bà.
Con xin lão phu nhân tha cho con lần này. Tại con ngu muội nên nói ra những lời không hay về mợ Tâm. Con biết lỗi rồi lão phu nhân à. Niệm tình con hàng ngày làm việc chăm chỉ, lão phu nhân bỏ qua cho sự ngu dốt của con ạ.
Tóm lại mày bịa đặt chuyện hả Thảo?
Dạ, là con ngu dốt.
Mày giỏi lắm Thảo à. Mày nói dối cả ta đấy à.
Trần đời ta ghét nhất hạ người chuyên đặt điều cho người khác.
Tội mày nếu như không phạt, những người khác cũng bắt chước làm theo.
Nói rồi lão phu nhân kêu con Thảo xin lỗi cô, xong sai thằng Lập với thằng Mo lôi ra ngoài vả miệng 30 cái, hạ cái mồm của nó sưng vếu lên.
Cũng không có chuyện gì nữa, lão phu nhân cho phép cô về phòng.
Lúc về tới cửa, cô thấy cậu hai đọc sách. Cậu hỏi cô đi đâu về, nhưng cô không có nói.
Bất ngờ cậu lôi trong ngăn tủ ra chiếc khăn tay cô đang thêu dở.
Cô thêu đấy à?
Cô giật lấy chiếc khăn từ tay cậu. Chẳng ngờ cậu lùi lại đằng sau, hại cho cô vồ lấy cậu. Đúng là xấu hổ muốn chết rồi.
Cậu trả lại cho em đi.
Tôi hỏi đấy, có phải cô thêu không?
Vâng, là em thêu.
Cậu hai nghe xong bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên cô tận mắt thấy cậu cười. Cái giây phút đó hồn cô lơ lửng trôi dạt theo gió mây rồi.
Nhưng rất nhanh nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Bộ dáng cậu trở lại nghiêm túc như ngày thường.
Ê, cô thêu cái con gì ấy?
Em thêu chi Uyên Ương đấy, đẹp không cậu?
Cái gì? Tôi còn tưởng con cò hương cơ.
Cậu thì nữa, rõ ràng chi Uyên Ương. Sao cậu lại tự ý lấy khăn của em thế nhở?
Tôi thích tôi lấy, có sao không?
Không sao, dù gì em cũng thêu tặng cậu đấy. Nhưng nếu cậu chê xấu thôi thì bỏ đi cũng được. Em cố gắng thêu đẹp tặng cậu cái khác.
Đoạn cậu nhìn cô chằm chằm, cậu lườm một cái. Xong cậu lại nhét cái khăn vào túi mình, cậu nói.
Ngốc à, của người ta tặng không nhận có mà đần à?
Nhưng công nhận em thấy cái khăn cậu đang dùng đẹp thật đấy. Ai thêu tặng cậu à?
Ừ.
Em mạnh dạn đoán nhá, người thêu khăn chắc xinh lắm đúng không cậu?
Cậu tròn xoe mắt nhìn cô. Không biết cô đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu. Khăn này mua ngoài chợ có mà đầy ra chứ.
Nhưng được đà cậu mới trêu.
Xinh hơn cô.
Chẳng biết sao khi nghe cậu nói thế, cô khó chịu quá. Cô tiêu nghỉu bảo trong lòng. Người ta xinh vậy sao cậu không lấy người ta đi? Cậu cười, cậu khẽ cúi xuống thì thầm vào tai cô, bảo rằng kiểu gì chẳng lấy. Cô dầu dĩ leo lên giường nằm, lúc sau thỏ thẻ.
Sau này cậu rước ai thì rước, đừng có bỏ xó em vào một góc đấy. Không sang phòng em cũng được, nhưng mà đừng bỏ mặc em nhé.
Cô thì buồn lòng, mà cái mặt cậu hớn hở lắm.
Này, thương tôi rồi à?
Không, em sợ người ta đồn cậu bỏ rơi em mất mặt thôi.
Nghe cô nói xong, nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Hóa ra cậu vẫn dưa bở.
Cậu bực bội đáp. Cô có mặt mũi đâu mà sợ mất.
Ơ, cậu buồn cười thế nhở? Mặt em đẹp người ngồi thế này cơ mà.
Vâng, đẹp quá, đẹp như thị nở ấy.
Nói rồi cậu đứng dậy rời khỏi phòng. Cô nhìn bóng lưng cậu.
Ơ, hình như cậu có vấn đề với mắt à?
Ở làng người ta ví cô đẹp nhất làng. Người cao 1m62, đã thấy nước da trắng hồng nữa.
Cô chu cái môi lẩm bẩm. Cái cô gì đó trong giấc mộng của cậu chắc gì đẹp bằng cô.
Cô nằm một lúc thì chập chờn vào giấc ngủ. Tuần rồi cô không nằm mơ thấy người phụ nữ kia nữa. Nhưng nay cô ta lại xuất hiện. Khác với mọi lần, cô ta vẫn gọi cô. Lần này cái bóng đổ dài cứ thế lù lù tiến thẳng chỗ cô. Đôi mắt sắc như dao lam, cô bàn tay dài đưa ra tóm lấy cổ cô. Trong lúc cô cố gắng vùng vẫy, một tiếng động mạnh khiến cô giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, thấy cậu ngơ ngác nhìn mình.
Sao thế? Cô mơ thấy gì à?
Cô ú ớ mãi không nói nên lời. Em mơ thấy người phụ nữ đó một bóp cổ em.
Cậu hai nhìn cô không nói gì, bất ngờ kéo cô nằm xuống bên cạnh mình, ôm cô thật chặt. Cái ôm của cậu khiến cô yên tâm hơn.
Lúc sau cậu nói, chiều mai tôi đưa cô đi gặp thầy Tài.
Thầy Tài là ai thế hả cậu?
Thầy bói, nghe nói nổi tiếng. Chẳng phải lần trước cô hỏi tôi còn gì.
Thế cậu tin nhà mình có ma à?
Không.
Thế sao cậu dẫn em đi?
Thì cho cô đạt được tâm nguyện thôi. Không cô cứ ngày đêm suy nghĩ, mơ mộng linh tinh, kẻo lại chết vì sợ hãi chứ.
Khi đó tôi đây lại mang tiếng quá vợ.
Mà đúng như lời cậu hứa, sáng hôm sau cậu dậy từ sớm mặc quần áo chỉnh tề, rồi lái xe đưa cô ra khỏi nhà. Nhà thầy Tài ở kế bên làng cô, nhưng nhà thầy nằm sâu trong con ngõ nhỏ, lại lòng vòng hai cánh đồng mới tới nơi. Nhà thầy là ngôi nhà cấp 4, ba gian lụp sụp. Trước nhà có giàn mướp và cái đống rơm. Cậu Khánh định để cổng tre đi vào thì cô lên tiếng.
Khoan đã cậu ơi, thử hỏi xem có ai nhà không, mình tùy tiện vào cũng không nên mà.
Cậu khẽ gật đầu. Khi vừa lên tiếng gọi, từ đâu con chó đen chạy ra sủa inh ỏi. Hai mắt con chó long sòng sọc nhìn hướng cô gầm gừ. Cậu khẽ kéo người cô khuất sau lưng, bất ngờ một giọng nói khàn đục vang lên.
Lu, vào trong.
Nghe tiếng nói, con chó gầm gừ rồi nhìn cô một hồi lui dần về phía hiên nằm. Từ trong nhà vọng ra tiếng nói.
Hai người vào trong đi.
Cậu đẩy cổng bước vào, dường như sợ con chó kia bất thình lình xông tới. Bàn tay cậu nắm chặt tay cô, có cảm giác như đang che chắn bảo vệ cho cô. Tay cậu to lớn mà ấm lắm, khoảnh khắc ấy ngọt ngào đến nỗi nó len lỏi vào tận sâu tim cô.
Trong nhà, người đàn ông chừng 50 tuổi mặc bộ đồ màu gụ vừa rít xong một điếu thuốc, rồi sau đó thở phào ra làn khói trắng. Ông liếc mắt nhìn phía cô và cậu. Cô vội vàng cúi đầu chào ông. Ông gật đầu chỉ tay xuống cái ghế đối diện.
Hai đứa ngồi xuống đó đi.
Dạ vâng ạ. Cậu hai định lên tiếng, chẳng ngờ ông thầy bói biết trước cậu. Ông mới hỏi.
Tôi biết cậu là cậu hai nhà Đặng gia.
Thầy cậu là ông Thiếp. Khi hai người vừa bước chân vào đây, tôi biết hai người định muốn hỏi gì rồi.
Dạ vâng, nhờ ông xem giúp chẳng là...
Khi cậu chưa nói xong, thầy Tài nói tiếp. Cậu hai này, tôi vinh dự khi cậu tới đây tìm tôi. Nhưng tôi nói thật, vụ này tôi không giúp được.
Cậu hai nhìn ông, cậu nhíu mày. Ông là thầy bói mà không biết xem bói thì ông làm gì chứ?
Đúng là tôi làm thầy, nhưng năng lực của tôi có giới hạn. Đây là vợ cậu đúng không cậu hai?
Thầy Tài vừa dứt lời thì cô lên tiếng.
Dạ vâng thầy, tôi là mợ hai.
Hôm nay tôi đến đây nhờ thầy xem giúp cho. Chẳng là tôi không biết tại sao dạo gần đây tôi cứ nằm mơ thấy một người phụ nữ. Người đó lúc dù tôi đi chơi, lúc muốn kéo tôi xuống cái giếng, lúc thì muốn bóp cổ tôi. Thậm chí tôi cảm nhận oán khí của người phụ nữ đó nữa.
Thế sau những lần như vậy, có phải cô bị đau khắp người, đau vai gáy, nặng đầu không?
Dạ đúng rồi thầy.
Tôi nói thật, oán khí người này nặng lắm. Vong hồn này tôi đoán không nhầm phải 20 năm rồi. Ở cái giếng đó có ít nhất hai người bị vong kéo xuống. Cô khả năng là người thứ ba đấy.
Thầy Tài nói đến đây, gái ốc cô nổi hết lên. Cô và cậu nhìn nhau. Cậu thì trước giờ không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng nếu như theo thầy Tài nói, đúng thực có hai người chết ở cái giếng đó. Hơn nữa những giấc mơ cô liên tiếp gặp khiến cậu có chút ngờ ngợ.
Ý thầy nói tôi là người thứ ba vong nó kéo xuống á, để làm gì đấy?
Làm quân của cô ta.
Làm quân á?
Đúng, làm quân cho cô ta mỗi ngày trở nên mạnh hơn.
Vậy người đó có phải bị chết oan không thầy?
Đúng rồi, không những thế người này bị yểm nên mới không tắc oai tắc quái được. Nếu như trong nhà chưa có ai yểm thì...
Cậu hai nghe đến đây tròn xoe cả mắt. Tức là có người trong nhà biết sự tồn tại của vong đó. Nhưng sao trước giờ cậu không nghe thấy ai nói gì?
Chưa đầy vài phút sau, thầy Tài nói tiếp.
Tôi bấm được trong nhà cậu, có một cô bị vong đó hành cho phát điên đấy.
Cô lên tiếng, là chị Thắm.
Đúng, cô nhớ ánh mắt của chị Thắm có lúc khác lạ. Khi nghĩ lại ánh mắt đó, khiến cô không khỏi rùng mình.
Cậu Hà nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Vậy thầy có cách nào giúp đuổi cái vong kia đi, hoặc làm cô ta siêu thoát không?
Tôi nói rồi, tôi không giúp được cậu hai. Tôi xem cho hai người mà đầu óc tôi cũng đang nặng trĩu đây.
Ông xem được mà không có cách gì giải ư?
Thôi được rồi, ông nói đi. Ông muốn bao nhiêu tôi cũng đáp ứng cho ông.
Cậu ơi, tôi thực sự không có giúp được. Kể cả cậu cho tôi núi vàng tôi cũng không giúp được. Tôi chỉ có lá bùa này đưa cho cậu mợ. Tạm thời nó giúp cậu mợ không bị vong làm phiền. Nhưng có điều này tôi hỏi thật. Không biết sao tôi nhìn thấy con ma đó hận cậu. Có phải hồi nhỏ cậu bị đuối nước một lần đúng không?
Ngay thầy Tài hỏi, cậu trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là hồi nhỏ cậu từng bị đuối nước. May khi đó có người phát hiện kịp thời, không thì cậu chẳng sống được tới bây giờ. Cậu nhớ cảm giác lúc ấy, như có ai đó muốn dìm cậu xuống. Đó mãi là nỗi ám ảnh với cậu. Cậu khẽ gật đầu, mà thầy Tài thì nói tiếp.
Cũng may phúc cậu lớn đấy. Với lại vía cậu cũng mạnh, bây giờ người ta vẫn chưa làm gì được cậu. Nhưng cậu nên cẩn thận thì hơn.
Cậu mới hỏi lại, tức là thầy vẫn không giúp được đúng không?
Tôi xin lỗi, sức tôi hạn hẹp.
Cậu gật đầu rồi lấy ra ít tiền đặt vào trong cái đĩa nhỏ trước mặt thầy Tài. Thầy Tài nhất quyết không nhận, nhưng cậu nói,
thầy cầm lấy cho tôi vui đi, trước giờ tôi không muốn ai làm việc không công cho mình.
Thôi được rồi, cậu nói thế tôi xin nhận. Cậu mợ nhớ cầm lá bùa này giữ bên mình nhé.
Vâng, cảm ơn ông.
Nói rồi cậu cầm tay cô đứng dậy bước đi. Ra tới cổng, thầy Tài bất ngờ gọi lại.
Khoan đã, tôi dặn này.
Cậu cố gắng điều tra, rồi tìm ra được người yểm vong, hoặc là tìm thầy của tôi giúp. Chứ vong này gần như thành tinh, không còn là vong bình thường nữa đâu. Tìm thầy không cao tay có khi bị vong vật chết đấy.
Thầy của thầy là ai?
Là thầy cung bên Vĩnh Tuy, cách đây hơn 40 cây số. Nhưng cũng phải hữu duyên mới gặp được thầy. Nếu muốn chắc chắn, đầu tháng sau cậu đến. Tầm này thầy không có nhà đâu.
Tôi biết rồi, chào thầy, vợ chồng tôi về.
Cô cũng cúi đầu chào thầy. Những lời thầy nói vang vọng trong đầu cô khiến cô không khỏi hoang mang. Lúc ra tới cánh cổng, cô thấy con bướm đen bay vòng trên đầu rồi đi mất.
Cậu hai nắm chặt tay cô. Cậu trêu cô để cho bớt căng thẳng.
Làm gì mà lạnh tay thế này?
Lần đầu được trai đẹp cầm tay nên căng thẳng đấy à?
Cậu nói cô mới để ý tay mình đang lạnh quá. Cơ mà cậu nói đúng, nắm tay ai đâu mà biết.
Cô tủm tỉm cười. Cậu là người đầu tiên bóc đem cái bàn tay của em đấy. Cậu bị cô làm cho bật cười. Cô thấy vậy cũng cười theo. Đấy đấy đấy, em để ý dạo này cậu hay cười hơn rồi này. Cậu cứ cười như thế có phải đẹp trai không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đấy cậu ạ. À.
Bổ đâu tôi không biết. Nhưng tôi thấy cô cười suốt như vậy có mỏi miệng không hả?
Không, em thấy bình thường mà.
Hình như tôi thấy cô dạo này mập gần bằng con heo nái rồi đấy. Sáng ra chịu khó chạy bộ đi.
Ơ, em thấy thế này là vừa mà cậu. Phụ nữ phải có mông có má nó mới khỏe chứ.
Sao tôi nói câu nào cô cũng cãi tôi thế nhở?
Thì ai bảo cậu nói sai. Em thấy dạo này cậu hơi bị quan tâm em rồi đấy.
Cô ấy đừng quan dưa bở.
Nói rồi cậu tống cô lên xe. Trên đường đi cô hỏi cậu. Cậu này, cậu có sợ ma không?
Ma quỷ không đáng sợ bằng lòng người.
Cô nghe xong ngẫm cũng đúng. Rồi yên lặng để cậu lái xe. Đi đoạn khá dài bất ngờ cậu lên tiếng.
Chưa rồi đấy, cô muốn ăn gì không?
Em á, em dễ tính lắm, ăn gì cũng được ạ.
Thế rồi cậu đi thẳng xuống phố huyện. Cậu dừng trước một quán ăn lớn. Cô thấy khách trong quán ăn ai cũng mặc đẹp đẽ sang trọng. Cô nghĩ thầm chắc quán dành cho người giàu. Cậu gọi một bàn đầy ắp những món ăn, đa số là xa lạ với cô. Còn em công trả phượng, cô được ăn ở Đặng Gia là cô biết thôi. Cô mới hỏi cậu. Ui cậu ơi, cậu gọi nhiều món thế này, ăn không hết thì phí lắm.
Cậu cười cười gắp cho cô miếng chả phượng.
Ăn đi, ăn nhiều vào lấy sức để còn cãi.
Cậu cũng ăn nhiều vào. Ăn mà lấy sức bảo vệ em.
Nói rồi cô vui vẻ ăn thức ăn.
Ôi, cái bụng của cô đang đói. Cô ăn cái gì cũng thấy ngon.
Rồi tự nhiên nhớ đến thầy bu mình với thằng Tí và cả cái tình. Trong khi mình sung sướng hạnh phúc thế này, cả nhà cô không biết bao giờ mới nhìn thấy mấy cái món này. Nghĩ tới đây cô buồn lòng quá.
Cậu thấy sắc mặt cô thay đổi, cậu mới hỏi.
Sao thế? Không hợp khẩu vị à?
À không, ngon mà cậu.
Ngon mà nhìn cái mặt cô kìa, nhìn sắp mếu đến nơi rồi ấy.
Chỉ là em nhớ những bữa cơm cùng gia đình em ngày trước ấy. Khi đó có quả trứng vịt nhỏ thôi, cả nhà nhường nhau đấy.
Cậu nhìn cô, ánh mắt man mát buồn. Cậu khẽ nói nhỏ. Cô như vậy may mắn hơn tôi, được thưởng thức bữa ăn gia đình một cách ấm áp đúng nghĩa.
Cậu nói gì cơ ạ?
Không có gì, cô ăn đi. Hôm nào rảnh tôi đưa cô về nhà thăm bu mình.
Cô nghe xong cười tươi đáp.
Cậu hứa đấy nhá.
Ừ, tôi hứa.
Ai rất hứa? Người đấy làm cún đấy cậu nhá.
Ừ hay, tôi trẻ con với cô đấy à?
Em cứ nói thế. Mà sao cậu tốt với em vậy? Cậu không ghét em à?
Cô làm gì đâu mà tôi ghét.
Thế cậu thương em chưa?
Chưa.
Cậu thản nhiên đáp. Tự nhiên cô thấy buồn quá. Cái cảm giác chết tiệt này là gì nữa cơ? Khó chịu khủng khiếp. Lẽ nào cô thầm thương cậu?
Lúc hai người về đến nhà đã đầu giờ chiều. Cậu thả cô xuống cổng, còn mình thì đi tới xưởng mộc. Cũng may sáng sớm nay lúc đi cậu xin phép bà nội rồi. Không lát bà hỏi không biết phải trả lời sao. Cô vừa bước tới sân sau, cô nghe tiếng nhốn nháo của đám gia nô tập trung vây kín thành một vòng tròn. Mặc dù cô không hiểu chuyện gì, cô lao vào xem. Ngay giữa sân, mợ ba lửa giận đùng đùng. Mợ gằn từng chữ. Tay mợ cầm cái gậy rõ dài rõ nhọn. Mợ điên máu chĩa thẳng về phía con bé Mận.
Cái con khốn nạn này, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, mày dám ôm chồng bà đấy à? Hôm nay tao đánh cho mày gãy cái tay này, đánh nát cái chân mày, xem mày dám mơ tưởng gì chồng tao không.
Con bé Mận mồ hôi nhễ nhại như tắm. Nó run run van lay.
Mợ ba ơi, xin mợ ba tha cho con. Mợ hiểu lầm rồi, con không có tình ý gì với cậu đâu mợ. Hồi nãy mợ nhìn thấy là do cậu say rượu bị ngã nên vồ trúng con thôi ạ.
Mày dám nói dối à? Tao không nghe mày kể chuyện.
Thế rồi mợ ba định vung gậy lên quất vào người bé Mận thì cô lên tiếng.
Khoan đã thím ba, thím dừng tay lại đi.
Mà cô nói vậy, mợ ba cố tình quất mạnh thêm một cái xuống người con bé Mận.
Chị Tâm, chị về đúng lúc lắm. Chị về dạy dỗ lại con hầu của chị đi. Cái thứ cóc ghẻ muốn biến thành phượng hoàng, một phát lên tiên đâu có dễ. Đâu phải ai cũng may mắn giống chị.
Thím ba, tôi không biết thực hư câu chuyện thế nào, nhưng bé Mận là người của tôi, chú ba là chồng của thím. Giữa trưa nắng thím bù lu bù loa chuyện này cũng không hay đâu.
Thế chị bảo em phải làm sao? Yên lặng nhìn nó quyến rũ chồng mình à?
Có thể thực sự không như thím nghĩ thì sao?
Mắt em nhìn thấy rành rành rồi, làm sao mà sai được?
Thím ba, tôi không biết câu chuyện đầu đuôi thế nào, nhưng tôi vừa nghe bé Mận giải thích là hiểu lầm mà.
Thì nó làm sao mà nhận tội chứ?
Theo tôi, tốt nhất bây giờ thím đợi chú ba tỉnh dậy hỏi cho rõ. Tôi nghĩ thím nên tin vào chồng thím. Chả nhẽ vợ chồng với nhau lòng tin với thím xa xỉ như vậy à?
Chị...
Mợ bà ức không nói nên lời. Đúng lúc đó bà cả với bà ba đi tới. Mợ bà ấm ức trình bày hết mọi chuyện, xin bà cả đòi lại công bằng. Bà ba nhíu mày nói với con dâu, nhưng chẳng ngờ mợ chẳng thèm để ý. Bà mỉm cười đắc ý nói, lại còn chuyện đó à? Con bé Mận vội vàng quỳ xin, bẩm bà, con bị oan bà ạ. Đang tuổi xuân sắc, suốt ngày quanh quẩn trong nhà nên bà hiểu. Nhưng bà nghĩ, mày thấy nô tỳ rửa chân cũng được lên làm bà, thành ra mày suy nghĩ lung tung, mày ôm mộng tưởng đúng không Mận? Con bé Mận nghe xong, nó lắc đầu, bẩm bà, con không có dám. Bà nói thật cho mày biết, có những chuyện không thể có lần hai, đúng không em ba? Bà cả vừa dứt lời thì liếc mắt nhìn sang bà ba. Bà ba dù giận lắm nhưng vẫn gật đầu. Phải, chị lớn nói phải ạ. Em ba này, với thân phận con hầu, em được chồng ta để ý, một phát em nên làm bà ba. Ta nói thật chứ, vì vậy em trở thành tấm gương lớn vô cùng xấu cho những người hầu trong nhà. Em ba coi, bây giờ chúng nó mơ tưởng hão huyền kia kìa. Bà ba ấm ức nhìn bà cả nhưng nửa lời không dám cãi. Rồi bà cả liếc mắt nhìn phía con bé Mận. Mận này, bà bảo thật mày, phước phần của bà ba không phải người nào cũng có đâu. Còn lại bà, con không có dám à? Thôi được rồi, lẽ ra bà không muốn nhiều chuyện. Hơn nữa hôm nay lão phu nhân vắng nhà, lão phu nhân sai bà nhà quản lý mọi việc. Lại có lời của mợ ba Quỳnh, bà nhẹ tay phạt mày 20 roi, mày chịu nhận không Mận? Bà cả vừa dứt lời thì Tâm lên tiếng, con xin Bu Hoa nhân từ tha cho bé Mận lần này, dẫu sao cũng không phải lỗi hoàn toàn của nó. Bà cả bĩu môi khinh bỉ, không phải lỗi của nó, lỗi của cậu ba à? Con không có ý đó, dù sao đây cũng là hiểu lầm thôi ạ. Chị Tâm, nếu chị khôn thì chị cút ra đi, để con Mận nó chịu phạt cho xong, không thì đừng trách tôi phạt cả chủ lẫn tớ. Bẩm Bu, nếu Bu làm việc không công bằng như vậy con không phục ạ. Chị không phục á hả? Chị không phục chị định làm gì tôi? Bu nói thế, khác nào thách đố con. Bu là bề trên, con là bề dưới. Sao con dám làm gì Bu? Con bé Mận là người hầu của con. Con nghĩ con tự có cách dạy lại con bé. Giống như con Mây là con hầu của Bu. Nó làm sai, Bu cũng nói để Bu dạy lại nó mà. Bà cả cười khẩy. Con danh già mồm lắm. Cái ngữ này cậy cậu hai bảo vệ nên mới to mồm vậy. Cứ chờ đi, chờ cháu gái của bà về làm vợ cậu, xem lúc đó có cửa mà nói không. Tuy nhiên bà mắng xối một hồi, rồi bà ngúng nguẩy lên nhà. Mợ ba lườm cô một cái rồi cũng đi theo. Thực ra chồng mợ, mợ biết thừa, nhưng mà mợ tức cô nên mới cố tình hành con Mận thôi. Sau đó mọi người rời khỏi, cô từ từ đỡ bé Mận lên. Có sao không? Vết thương có nặng không? Mợ ơi, thực sự con đâu có làm gì cậu ba. Mợ hiểu mà. Con đội ơn mợ, đội ơn mợ nhiều ạ. Ơn huệ cái gì, thôi lên phòng mợ bôi thuốc cho. Mợ bôi thuốc cho bé Mận vừa duyết xoa. Tuy mợ ba là người nhỏ bé, thế mà đánh khỏe thế nhở. Phát nào phát ấy đỏ hẳn lên. Cái tầm sức đó như muốn lấy mạng người ta chứ răn đe cái gì. Lúc sau bà ba vào gian phòng cô, bà đưa cho cô lọ thuốc bôi, nói là thuốc này tốt. Cô cảm ơn bà nhưng không nhận, vì trước cậu đưa cho cô hai lọ rồi. Sau đó bà ba rời khỏi, cô thở dài nhìn bóng lưng bà. Cô ngỡ trước giờ mối quan hệ của bà ba trong nhà này tuy không hòa thuận, nhưng cũng không đến nỗi xích mích chạy chọe nhau như ông Phước bốn vợ ở làng cô. Nhưng xem ra không phải, cuộc hôn nhân nào cũng vậy. Một chồng nhiều vợ chắc chắn có những cuộc đấu đá tranh giành. Cô nghĩ tới cậu hai, nếu mai sau cậu cưới thêm vợ lẽ, liệu cậu có bảo vệ cô như lúc này nữa không? Sáng sớm hôm sau, bà cả ăn mặc tươm tất rời khỏi nhà từ sáng sớm, mà coi bộ mặt bà phấn khởi lắm. Bà đi vắng rồi cho nên cô cũng chẳng có việc gì để làm. Nghe nói hôm qua lão phu nhân đi bộ cả chiều, hôm nay bị đau chân. Cô thấy vậy tới phòng tìm bà. Ngày trước ở nhà thầy cô có quen một bác làm nghề bốc thuốc chữa xương khớp. Bà quý cô lắm, thỉnh thoảng ghé qua nhà dạy cho cô mấy bước xoa bóp chân, đấm lưng cơ bản để thỉnh thoảng cô còn làm cho Bu. Lúc cô tới gian phòng của bà, thấy mợ ba với mợ cả ở đó. Cô liếc mắt nhìn trên bàn, xem ra mợ hai đã chuẩn bị đầy đủ thuốc bổ loại tốt cho bà. Cô mỉm cười chào bà. Cô gật đầu hỏi, cháu đến đây tìm ta có chuyện gì không? Dạ, cháu tới hỏi thăm bà đã đỡ đau chân chưa. Nếu bà không chê để cháu bóp cho bà một lúc nhé. Mợ cả với mợ ba nhìn nhau bĩu môi. Đúng lúc đó cô ngước mắt nhìn thấy hai mợ. Cô biết thừa hai mợ rẻ biểu mình, nhưng cô bình tĩnh nói, chị Mai mới về ạ? Ừ, tôi mới về thôi. Nghe bà đau chân tôi vội vàng chạy sang xem thế nào. Mợ cả dứt lời thì bà lên tiếng, Thôi được rồi, ta chỉ đau chân bình thường, mọi người làm như nghiêm trọng lắm ấy.
Mợ ba lên tiếng. Bà nội ơi, tất cả lo cho sức khỏe của bà nội thôi ạ.
Từ ngày về làm dâu Đặng gia hơn 2 tháng, bây giờ cô mới thấy mợ ba với mợ cả sởi lời nói hết phần người khác. Lúc sau bà nội hỏi cô.
Cháu biết xoa bóp à?
Dạ, cháu có biết chút chút ạ.
Ừ, vợ thằng Đức với vợ thằng Phước ra ngoài đi, để vợ thằng Khánh ở đây xoa bóp cho bà là được rồi.
Dạ vâng, bà nhớ uống thuốc của cháu với chị Mai để ở bàn đấy bà nhé. Thuốc này tốt lắm đấy ạ. Cháu nghe bảo bà thường xuyên đau chân, cháu dặn em gái cháu mua dưới thủ đô gửi lên ạ.
Ừ, ta biết rồi, cảm ơn cháu nhé.
Cô từ từ quỳ gối, nhẹ nhàng đưa tay nắn bóp chân cho bà. Bàn tay mềm mại của cô khiến cho Vũ Bảy tấm tắc còn khen ngợi cơ mà. Lão phu nhân cũng hài lòng, công nhận trước giờ chưa ai xoa bóp mà khiến bà dễ chịu thế này.
Ai dạy cháu xoa bóp không?
Dạ, cháu được bạn của thầy cháu dạy đấy ạ. Bác ấy nổi tiếng về chữa xương khớp đấy bà nội.
Thế à, người đây tên gì?
Bác ấy tên là Quýnh, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Quýnh ạ.
Nghe cô nói vậy bà ngạc nhiên.
Ta biết ông ấy đấy, ông ấy có đến Đặng gia ta chữa bệnh vài lần. Mà ta nghe nói ông ấy không nhận học trò.
Dạ đúng rồi đấy ạ, bác Quýnh không nhận học trò. Chỉ là thỉnh thoảng bác ấy đến nhà cháu chơi, dạy cho cháu vài đường cơ bản thôi ạ.
Bà gật đầu nhìn cô. Cô xoa bóp cho bà thêm một lúc thì bà kêu được rồi, thoải mái lắm rồi. Kêu cô ra ngoài xem có việc gì làm thì làm.
Ở ngoài sân, tiếng con Thảo được lệnh mở cả. Dình ngay cái lúc cô vừa ra ngoài, nó nhắm trúng mục tiêu, hất nguyên chậu nước giặt đồ vào người cô.
Ôi, con xin lỗi mợ, con nhỡ tay.
Nhỡ cái con khỉ, cái loại nó mà nhỡ tay thì cô bé bằng con kiến. Nếu chậu nước kia bẩn trúng người cô, thì chắc chắn cô tính sổ với nó từ đầu đến cuối. Đáng tiếc con này mắt non lác, nó nhìn lệch mục tiêu, hắt lệch hướng, thế nào mà hắt trúng mợ cả nhà nó.
Chậu nước giặt bẩn thỉu đã thấy hắt trúng vào mặt, bắn cả vào mắt mợ cay xè.
Điên tiết, mợ cả giật luôn cái gậy phơi đồ phi thẳng về phía con Thảo tính sổ.
Con Thảo nom thấy mợ của nó dính trưởng, lại đang hầm hầm giận dữ. Nó hết hồn định chạy, nhưng nước trơn tuồn tuột, hạ nó trượt một phát ngã dập mặt xuống đất.
Cô tủm tỉm cười, đúng là đáng đời.
Nhưng khi thấy con Thảo ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không lành lặn, mồm thì sưng vêu khiến cô giật mình, suýt thì tim cô rớt ra ngoài rồi.
Đám gia nô đang trồng cây nghe tiếng động lớn cũng hối hả chạy ra. Mà khổ nỗi, con Thảo nó sống kiểu gì chẳng ai thương cảm nổi. Còn bộ dạng mở cả thì đúng là mắc cười muốn chết.
Đúng lúc đó từ đâu bé gái 4 tuổi lon ton chạy ra phía chỗ vũng nước. Sợ cô bé té ngã giống con Thảo cho nên vội vàng kéo em bé lại. Chẳng ngờ mợ cả quát ầm ầm lên.
Thím định làm gì con tôi đấy?
Em sợ bé ngã em giữ lại thôi. Hóa ra đây là bé Nhím à?
Con tôi tự lo, không cần thím xía vào.
Thế rồi mợ cả quát lớn.
Nhím, ra đây với Bu.
Không, Bu bẩn lắm.
Ra đây, Bu mày bẩn mà còn sạch hơn ối người. Máu ra đây không Bu đánh cho bây giờ.
Con bé Nhím òa khóc mếu máo. Mợ cả đùng đùng nổi giận, kéo tay con bé sành sạch theo mợ. Thỉnh thoảng ánh mắt con bé liếc nhìn phía cô. Cô khẽ thở dài.
Mợ cả đối xử với con mợ mà còn thế kia thì mợ còn thương được ai nhở?
Sau khi mợ cả đi rồi, bé Mận chạy ra hỏi cô.
Mợ ơi, mợ có sao không ạ?
Ừ, mợ không sao.
Ngày đó mợ tức mãi, có thế nào mợ cũng không nuốt trôi được cục tức này. Mợ cứ tưởng đến khuôn mặt đắc ý của cô là mợ không chịu nổi. Một khi mợ đã điên lên là mợ bất chấp. Mợ tức giận gọi con Thảo và chán chê, rồi còn xả giận vào mặt bé Nhím. Đến tối chồng mợ đi làm về, cũng mợ cũng không tha. Đi làm về đã mệt thì chớ, lại bị ăn hành khiến cậu cả không thể nào chịu nổi cái mụ vợ khó ở này.
Cậu quát ầm lên. Em ăn nhầm cái bà gì thế, cứ như động kinh thế hả Mai?
Còn ai nữa? Cô em dâu yêu quý của anh kia kìa. Anh có biết hôm nay nguyên cả chậu nước giặt hất thẳng vào mặt em không?
Nó hất nước bẩn vào mặt em à?
Mợ cả ngập ngừng.
Cậu cả thấy vậy mới thở dài nói.
Có đúng không?
Chắc do em nghĩ người ta cười em chứ gì.
Mà nó làm gì mà em ganh ghét với nó thế? Em làm Bu trẻ con rồi, động tí cứ sồn lên ra cái thể thống gì.
Ơ, hay nhở? Em là vợ mình hay nó là vợ mình?
À, có phải mình thích nó không?
Phải rồi, nó trắng nó đẹp, nó to bằng quả bưởi chứ không phải quả chanh như con này.
Mợ cả nói mà không hề suy nghĩ. Cậu quả tức quá đập mạnh tay xuống bàn quát lớn.
Có loại vợ nào bố láo bố liếu, bôi nhọ danh dự của chồng thế không?
Mợ cả nghe xong cũng không vừa đáp.
Bây giờ ấy, loại đàn ông như anh bớt nhu nhược thì loại đàn bà như em lập tức ngoan.
Em nói ai nhu nhược cơ?
Em nói anh đấy, Anh mang tiếng thân anh cả, cháu trai trưởng của Đặng gia. Nhưng anh xem, chức và quyền không bằng chú hai con gì nữa. Chả ra cái thể thống gì cả.
Cậu cả sĩ diện bị sỉ nhục thì ghê gớm lắm rồi. Máu nóng cậu chẳng nề hà gì, cậu tát bay vào mặt mợ cả. Sau đó thì cậu quay lưng bỏ đi. Mặt mợ nóng hầm hập nhìn theo. Phải kẻ khác, mợ sống chết tới cùng rồi. Nhưng cậu lại là chồng mợ, bây giờ lớn chuyện tới ta lão phu nhân thì cũng không được lợi lộc gì. Tức quá không làm gì được, mợ đạp cửa giọng mợ cao vút. Con Thảo đâu? Mày đâu rồi? Bà hồn bảy vía của mày, ra đây mợ bảo.
Con Thảo đang chuẩn bị nước ngâm chân cho mợ. Nghe giọng mợ lanh lảnh, nó giật mình thon thót. Nó vội vàng đặt chậu nước xuống sàn nhà, nó chạy vào trình mợ.
Dạ mợ, mợ gọi em à? Có em đây ạ.
Nhưng lần sau mợ gọi hồn em, mợ gọi ba hồn chín vía. Mợ gọi bảy vía là thiếu mất hai vía của em đấy ạ.
Bô mày, bữa nay mày bắt bẻ tao đấy à?
Con đâu có dám, mợ bất giận, mợ bất giận ạ.
Mày đuổi theo cậu, điều tra cho tao xem cậu đi đâu rồi bẩm báo tao. Cẩn thận nhá. Cẩn thận cậu lên kỹ viện với mấy con đào đấy đấy. Nếu có lập tức về trình báo cho tao. Tao bằm sống chúng nó ra, hiểu chưa?
Vâng, con hiểu rồi thưa mợ.
Cũng tại căn nhà đó, phòng mợ cả om sòm bao nhiêu, phòng mợ hai yên tĩnh bấy nhiêu. Cậu hai vừa đi làm về, mợ chuẩn bị sẵn nước ngâm chân cho cậu. Cậu ưa sạch sẽ, cho nên lúc nào người cũng phải thơm tho. Thỉnh thoảng cô lén lén đưa mắt nhìn cậu, chẳng ngờ chạm thẳng ánh mắt cậu nhìn cô. Xấu hổ quá cô mới lên tiếng. Nay cậu đi làm có mệt không?
Bảo người khác được vợ hỏi han thì vui mừng lắm đấy. Đằng này cậu thì khác, cậu đi thẳng vào vấn đề hỏi cô.
Này, cô có ý đồ gì với tôi à? Nói mau.
Cô tròn xoe mắt nhìn cậu, cô vội vã nói.
Thế em làm vợ cậu để làm gì?
Ừ nhỉ, tôi lấy cô về làm gì? Mà cô thử nói cho tôi biết, nghĩa vụ của một con vợ làm gì?
Cô nhiệt tình kể ra việc làm vợ với người chồng. Tới đoạn ban đêm, cô xấu hổ đỏ mặt, không dám nhìn thẳng mặt cậu. Cô không dám hỏi tiếp.
Cậu khẽ cong môi. Này, còn gì nữa không?
Em không biết ạ.
Không biết thì ai biết?
Thì cậu tự đi mà biết.
Cậu không nói gì nữa, từ từ đứng dậy đi về phía cô. Cô ngây ngốc nhìn cậu. Cậu cũng lặng lẽ nhìn cô. Ngọn đèn nhỏ le lắt trong đêm. Cậu với cô xích lại gần nhau, sống mũi chạm vào sống mũi nhau. Hơi thở của hai người như hòa quyện. Tim cậu loạn, mà tim cô cũng loạn. Cô vô thức vòng tay qua cổ cậu, cậu ôm lấy eo cô. Khoảnh khắc này đúng là ngọt ngào đâu để cho hết chứ.
Đôi lúc đó, con mèo từ đâu xuất hiện nhảy qua khung cửa sổ. Nó meo meo một tiếng. Hai người giật mình tách khỏi người nhau. Tim cô lúc đấy tưởng chừng rớt ra ngoài rồi. Cô thẹn thùng xoa xoa cái má. Cậu đưa tay lên miệng ho khủ khụ.
Để em đi đổ nước ngâm chân ra cho cậu.
Ừ. Cậu cũng lạnh lùng ừ một tiếng. Lúc cô mở cửa bước ra khỏi phòng, chị Thắm đi tới. Trái với mọi lần khi thấy cô, kiểu gì chị cũng rủ cô đi chơi với chị. Nhưng lần này thì khác, chị thấy cô ánh mắt hoảng loạn. Cô mới hỏi, chị Thắm, chị chưa ngủ à?
Người xấu, người xấu.
Thế rồi chị sợ hãi chạy mất. Đúng là kỳ lạ. Cô không biết mình đã làm gì mà chị sợ thế nhở? Đêm đó cô cũng ngủ ngon lắm. Có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ khi cô bước chân vào Đặng gia này.
Sáng sớm hôm sau khi gà vừa gáy, cô vội vàng chồm người dậy như thói quen. Bất ngờ cậu kéo cô lại, giọng cậu ngái ngủ.
Cô đi đâu đấy?
Hay, em xuống bếp xem bếp núc thế nào cậu ạ?
Thôi, ngủ tiếp đi.
Nói rồi cậu nhất quyết kéo cô nằm xuống.
Này, em ngủ quên, bu giết em đấy.
Ai muốn giết cô, bước qua xác tôi đã.
Cậu thản nhiên đáp mà lòng cô rộn rạo. Cái cảm giác cứ như là có cậu thì cô chẳng sợ gì. Nghe theo cậu, cô nằm thêm một lúc. Trời sáng hơn rồi cô mới dậy. Vừa xuống bếp, cô thấy cô gái khá xinh đẹp trong đó. Cô gái hình như lần đầu tiên cô thấy trong nhà này. Người làm thấy cô liền hỏi, mợ hai ạ?
Cô gái quay lại nhìn cô. Có mấy lon anh tranh nói, mợ hai ơi, đây là cô Trúc, cháu của bà cả tới chơi. Mợ coi cô Trúc có đẹp không mợ?
Đẹp lắm.
Cô gái kia lên tiếng chào hỏi.
Dạ, thì ra cô là mợ hai, mợ cậu Khánh à?
Đúng rồi, rất vui được gặp cô Trúc.
Sau này chắc tôi với mợ có gặp nhau dài dài đấy.
Vậy à, cô Trúc đến chơi thì cứ tự nhiên.
Cô Trúc cười cười. Cô ta nhỏ nhẹ trả lời, có ra vẻ thẹn thùng e ấp.
Thực ra ngày trước tôi thường xuyên đến đây chơi, cho nên mợ không cần lo khoản này. Tôi với cậu Khánh cũng hay nói chuyện với nhau mà.
Mợ mới lấy cậu Khánh chắc cũng chưa hiểu đâu. Nhìn cậu ấy lạnh lùng vậy thôi chưa mát lắm.
Bà mở cái ánh mắt này, từng câu từng chữ như cố tình trêu tức cô. Cô bình tĩnh đáp,
thế là giống kiểu Thanh Mai Trúc Mã à cô Trúc?
Đấy, câu đấy mở nói đấy, nhưng cũng tương tự như thế. Cô khẽ thở dài nhìn cô Trúc. Cô Trúc thấy vậy đắc ý hỏi, mợ sao thế, có phải tôi làm mợ buồn rồi không?
Ờ, buồn chứ, nhưng tôi buồn là do tôi buồn thôi cô Trúc ạ. Tôi buồn cho cô ấy. Nhìn cô xinh đẹp dịu dàng, cách ăn mặc tôi nghĩ là cô xuất thân con nhà danh giá. Sao thế quái nào lại không có cửa làm vợ cậu? Đúng là chán cái gu của cậu thật đấy.
Cô Trúc nhìn cô chằm chằm. Cô thấy rõ ràng cô ta tức nổ đom đóm mắt mà không thể làm gì được cô. Cô chỉ có thể trưng mắt lên mà nhìn. Còn mày thấy cô Trúc bị dập tơi tả, nó không nói được câu nào, đành lên tiếng nói đỡ.
Ây à, sao mợ Tâm nói thế? Người như cô Trúc có nghe bà cả nói nhiều mối hỏi lắm đấy ạ. Cô ấy từ chối hết đám này từ đám khác đấy ạ.
Cô mới lên tiếng hỏi, mây xem lại mây trả lời có liên quan gì tới nhau không mây? Có mấy đứa ngẩn tò te một lúc. Cô cười tủm tỉm đi tới chỗ pha trà buổi sáng. Chẳng ngờ động tới việc nào cũng có người nói cô Trúc làm hết. Cô gật gù nhìn cô ấy. Không biết tính tranh công hay gì, nhưng mà chả liên quan. Sáng nay thì cô càng nhàn nhã thôi.
Tới giờ ăn sáng mọi người ngồi xuống ghế. Cái chỗ bình thường cậu Tư Hai ngồi bên tay trái cậu, thì bữa nay bà cả sắp xếp cô Trúc ngồi. Tức là cậu ngồi giữa, cô ngồi bên phải, cô Trúc ngồi bên trái. Sau đó bà cả lên tiếng,
thưa Bu, lâu ngày con với cháu Trúc không gặp nhau. Hôm qua con qua đón con bé xuống đây chơi vài bữa, mong Bu cho phép ạ.
Ờ, con bé này ta lạ gì nó. Trúc này, cho ở bao lâu cũng được, cứ tự nhiên đi nhà cháu nhé.
Vâng, cháu cảm ơn bà nội.
Cô Trúc nói xong thì gượng gạo sửa.
À, cháu xin lỗi bà, cháu coi bà như bà nội nên cháu quen miệng. Cháu cảm ơn lão phu nhân ạ.
Bà bật cười thành tiếng, không sao không sao. Cái con bé này, trước kia hay gọi ta là bà nội, bữa nay lại còn câu nệ.
Dù sao trước kia mọi người hay trêu đùa cháu với cậu Hai, bữa nay cậu lấy vợ rồi, cháu sợ vợ cậu suy nghĩ không hay ạ.
Cô Trúc vừa đáp thì bà cả lên tiếng, có cái gì mà không hay, trong nhà ai chẳng biết cháu thân quen với gia đình mình thế nào. Có ngoại trừ cái Tâm mới về nó không biết thôi.
Cậu hò lên vài tiếng rồi